Duyên hạnh phố như vậy, tôi nghe một thời thế tôn ngự tại kỳ tiên tình xa của trường gia thấm cô độc gần thành xa về khi đêm trầm tàn có một vị trời dung sáng vô thắng đạo quan chiếu diệu sáng tỏa kỳ tiên đến nơi phật ngự thành để thế tôn ngự bóng rồi một bên cung kính bên vân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài đi đi mừng hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao thượng thế tôn đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ thân thân vân trí hiền cũng nhờ bằng tôn đức là cố lên cao thượng nào chú sư tên họ công đương chương đã làm chân chánh hướng thư tâm là cố lên cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo ưng liền hồng tạo nói những lời chân chân là cố lên cao thượng hiểu cùng bằng chân thần cắm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là phố lên cao đường bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên buộc hành vi không lỗi lầm là phố lên cao đường tà lý tâm niệm há tự chế công tay chưa tinh thần trong địa pháp là phố lên cao đường tiêu tôn chứng kiêm nhường trí tôn và ý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận ngộ tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng công đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những tờ hành như vậy không chỗ nào tối tân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thamma Thanh Văn Thọt mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không chiếm, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật Pháp, phấn đáp theo kinh Milanda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay là sự đa dạng của giáo pháp sẽ do Thượng Phật sắc tặng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm đảnh lễ đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện hệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thanh chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thảy đều hao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp đấm đáp cho kinh Mê Linh Đá Ban Há, bản dịch của Từ Xuyên Ngọc Thiên. Đề tài hôm nay, sự đa dạng của giáo Pháp, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng tự bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tài ạ.
Nam mô Bụt Tài ạ. Cái đây là chỉ có đức thân chào các quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay nó lại là một trường hợp, một bài tương đối đặc biệt. Nó liên quan đến một câu kệ mở đầu cho một cái chương mới. Sau khi Phu Minh Linh đã có một buổi gặp thoại với ngài Nagasena rồi thì nhà vua trở về có những suy nghĩ về giáo pháp của Đức Phật. Và trong những gì ghi lại thì cho chúng ta một số suy nghĩ rất là thú vị. Bây giờ mời quý vị nghe phần chánh kinh và sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại với pháp thoại ngày hôm nay. Xin mời quý vị.
Bài học hôm nay, sự đa dạng của giáo pháp. Phần mở đầu các câu hỏi đối chọi. Là người hiểu biết về tranh luận, biết cách biện luận, rất thông minh, sắc sảo, Pindar đã đến gặp Nagasena nhằm phân tích về trí tuệ. Trong khi sống dưới bóng che của vị ấy, trong khi hỏi đi hỏi lại, sau khi trí thông minh đã được mở ra, đức vua cũng đã trở thành vị thông hiểu tâm tạng. Sau khi đã đi đến nơi thanh vắng, trong khi suy gẫm về chính thể loại trọng điểm, đức vua đã nhận thấy những câu hỏi khó tháo gỡ, có sự bắt bẻ. Trong giáo pháp của Đấng Pháp Vương, có lời nói, có tính giảng giải, có lời nói về sự liên hệ, có lời nói về bản chất. Do không hiểu được ý nghĩa của chúng về những vấn đề đối chọi trong lời dạy của Đấng Chiến Thắng vào thời vị Lai Xa Xôi, sẽ có sự tranh cãi về chúng. Vậy thì, sau khi đã có niềm tin vào vị thuyết giảng, ta sẽ khiến cho các vấn đề đối chọi được chia sẻ. Trong ngày bị lai, người ta sẽ giải thích theo đường lối để được giải thích của vị ấy. Chúng con kính thỉnh thượng tọa các đẳng tự bi trở lại thuyết giảng bài học. Nam mô Bụt Tài ạ.
Nam mô Bụt Tài ạ. Một lần nữa kính lễ truy tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ngày nay khi mà bàn luận về Phật pháp, có lẽ chúng ta thấy ngôn từ cũng như cái suy nghĩ của chúng ta rất khác với thời xưa. Ở đâu quan trọng này thì chúng ta thấy là thời bấy giờ các vị cổ đức nhìn Phật pháp như là một cái gì đó bao trùm cả đời sống của mình. tương tự như buổi sáng chúng ta ra ngoài nhìn thấy ánh thái dương, ánh nắng ban mai từ từ ló vào, cái ánh sáng nó bao trùm cả vào ở trên quả đất này. Cái cảm nhận mà có cái toàn diện đó đã cho các vị này tắm gội trong một không khí khác với chúng ta. Ngày nay thì Phật pháp đối với phần đông đó chỉ là những điều có tư cách rất là chuyên môn. Cái chuyên môn tương tự như khi chúng ta nói về vật lý, về hóa học, nói về một môn học nào đó, thì chúng ta bàn phải là nói chuyện với những người trong lĩnh vực đó, phải có đề tài đó. Nhưng mà ngày xưa thưa quý vị, có một thời mà hầu như Phật pháp phổ cập trong tất cả những phương diện của đời sống, và hai cái khái niệm này nó rất là khác biệt, ảnh hưởng chúng ta lớn. Ngay cả những vị tăng hiển ngày nay, một số đông không tìm thấy không khí trong cuộc sống hàng ngày, nên chúng tôi có nhiều lần nói với quý Phật tử là khi đối với cá nhân của chúng tôi, những cái giờ phút ở trong sung Phật pháp ở đây mỗi ngày tương tự như là một thời tụng kinh, tương tự như là một cái cơ hội để chúng ta cùng nhau suy tư đàm luận với Phật pháp mỗi ngày. Và trong trường hợp này, với Bi Linh đã có những suy tư, và cuộc suy tư này diễn ra sau khi nhà vua đã có một cuộc đối thoại với tôn giả Nagasena. Những gì mà hai vị này hỏi và đáp thì còn dài, nhưng mà hiện tại thì thưa quý vị, ở đây ghi lại những cảm nghĩ của nhà vua, chúng tôi muốn mời quý vị đọc lại một chút về những điều mà được nói đến ở đây. Là người hiểu biết về tranh luận, biết cách biện luận rất thông minh sắc sảo, Linda đã đến gặp Nagasena nhằm tuân vinh về trí tuệ. Trong khi sống dưới bóng che của vị ấy, trong khi hỏi đi hỏi lại, sau khi trí thông minh đã được mở ra, đức vua cũng trở thành vị thông hiểu cao tạo. Sau khi đã đến nơi thanh vắng, trong khi suy nghĩ về chính thể loại trọn đêm, chính thể loại ở đây tức là chính loại kinh như là cái kinh phú tụng, tự thuyết vị tận hữu vô mừng, đức vua đã nhận thấy những câu khó tháo gỡ, có sự bắt bẻ, và đây là điều mà chúng tôi sẽ trình bày hôm nay. Trong giáo pháp của Đấng Pháp Vương có những lời nói mang tính giảng dạy, có những lời nói về sự liên hệ, có những lời nói về bản chất, không hiểu được ý nghĩa của chúng về những gì đối dạy của Đấng Chiến Thắng, và thời gian xa xôi sẽ có sự tranh cãi với chúng. Vậy sau khi đã có niềm tin vào vị thuyết giảng, chúng ta sẽ khiến cho các vấn đề đối trời như chia sẻ. Trong ngày vị lai, người ta sẽ theo đường lối đã được giải thích của vị ấy. Thì bây giờ chúng ta thử tìm hiểu câu này. Có những lời nói mang tính liên hệ hay là có sự liên hệ, có những lời nói mang tính giảng dạy, có những lời nói về bản chất. Thì thứ gì nguyên câu trong Pali đó, Pariyaya Phasitan, Pariyaya Phasitan tức là người nói là có những cái lời nói mang cái cách là trình bày giảng dạy rộng rãi. Chữ Pariyaya cũng là dùng từ học từ Santhaya Phasitan, lời nói về những cái liên hệ, những cái ràng buộc. Thì cái phần đầu mà chúng ta gọi là prayer ở đây được thường chỉ cho kinh đạo, tức là những điều gì đó được giảng giải thì theo cái căn tính. Nhưng mà điều thứ hai mà chúng ta nói là Sanhaya Pasitan, tức là nói về cái sự ràng buộc, nói về cái liên hệ đó, thì điều đó nói về tạng lực. Sapphawa Pasitan, Sapphawa ở đây tôi có dịch là nói về bản chất. Nhưng mà cái chữ mình ngày xưa thì dùng Sapphawa như là bản thể, dùng để từng tánh của các Phật, thì thường là đề cập đến Trạng Di Đà. Hôm nay quý vị là dịp để chúng ta hiểu về tạng, về tam tạng Pali. Và trong qua tam tạng này thì chúng ta hiểu được tại sao có những cái sự khác nhau trong tính giảng dạy. Quý Phật tử trời thì chúng ta được chuyện. Xin được hỏi Thượng tọa Tự Nguyện, Thượng tọa Tự Nguyện có mặt ở trước máy không? Thượng tọa Tự Nguyện, vì ở đây hôm nay là có chương trình lễ, do đó sẽ phải ra bên ngoài khoảng 20 phút có một vài việc. Không biết Thượng tọa Tự Nguyện có thể giúp để giảng dùng 3 điều là tạng kinh là thù thắng về nghĩa lý, tạng luật là thù thắng về sự, ở đây chúng ta nói sự ràng buộc, và tạng A Di Đà thủ thắng về bản thể của Pháp. Thì tôi có thể khoảng chỉ 20 phút được không? Sẽ trở lại với quý vị Phật tử. Nếu được sự tin tưởng thưa không?
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà. Dạ thưa, để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Dạ kính thân thỉnh thưa đoàn ra đi, có việc còn giờ thứ ra bên ngoài chút xíu, con sẽ cố gắng nha, ngồi với những gì có thể làm được. Dạ kính thưa đoàn, trời sẽ đón chúng ta trở vào. Dạ kính thưa, con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng, kính lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng suốt chiều dài của nó, có thể nói rằng trên cái tinh thần giáo nghĩa giáo điển tám môn 4000 pháp môn, mà xuyên qua đó chính là tam tạng kinh điển. Gọi là tam tạng kinh điển đây tức là ba cái vỏ đựng, ba cái vỏ gọi là bít tất cá đó. Dạ à, gọi là cái vỏ đựng của kinh, của luật, của luận. Thì kính thưa quý vị, như là lời của thượng tọa đã nói về cái luật đó, thì tên về cái sự, về cái kinh tôi lỗi luật thì về cái sự, còn kinh thì về cái nghĩa lý, và luận thì về một cái, cái một cái lý hay là một cái chiều sâu, một cái, một cái sự tu tập nó mang tính cao cấp của tinh thần. Khi mà gọi là như vậy bởi vì ba cái thiên hướng của ba bộ kinh này đặc biệt có cái tầm quan trọng mà suốt bao thời gian qua các thời kỳ vẫn không thay đổi. Là vì sao vậy? Bởi vì có thể nói rằng là trên tinh thần luật tạng, không có một cái một đất nước hay một tổ chức hay bất cứ một giáo điều hay một cái đoàn thể nào, nếu như không dựa trên một cái quy chế thì chắc chắn là sẽ không bao giờ tồn tại. Cũng vậy, ở trong luật có một cái câu rất là căn bản, quý nó vô sa sanh mô lăng, giới luật sẽ là nền tảng, giới luật sẽ là một cái một cái rương cột nó vững chắc để nâng đỡ cái ngôi nhà chánh pháp. Ngày nào mà các thầy tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ còn thọ trì các học giới, còn vân, còn tuân thủ, còn biết được cái có lòng tàm, có lòng quý, biết ghê sợ và hổ thẹn trước những lỗi nhỏ nhặt, trước những cái điều mà mình vô tình hay là hữu ý đã phạm các cái học giới, các cái học luật, thì ngày đó chánh pháp sẽ còn, thì ngày đó Phật giáo sẽ còn tồn tại. Bởi vì chúng ta nhớ mỗi con người chúng ta là một cái một chúng sinh, mà nó có cái sự phát triển, nó có cái sự trí tuệ, nó có một cái, có cái tâm thiện tâm ác khác hơn những chúng sinh thú vàng xanh địa ngục Atula, họ luôn luôn đối diện với cái tâm bất thiện. Còn có con người nó hơn ở chúng sinh cõi thú, đó chính là cái tâm nó luôn luôn khởi cái tâm ác không, luôn luôn bị cái tâm bất thiện nó có thể nó chế ngự. Cho nên quả thật khi mà chúng ta sanh vào cái là một con thú thì quý vị biết rồi, không thể khởi cái tâm thiện, có khi nào khởi được cái thiện tâm. Bởi chúng ta phải bị làm kiếp thú rất là lâu dài, ngay cả địa ngục cũng vậy, chúng ta phải bị một cái sự trả quả của nghiệp ác chúng ta đã tạo, thì cái sự đau khổ, cái sân tâm của chúng ta nó truyền miên. Và cũng vậy, ở cái cõi địa ngục, ở cái cõi ngạ quỷ thì đối khổ quanh năm, thì toàn là cũng sân tâm không à. Còn quá thật vậy, cho nên khi mà chỉ có cõi người, chỉ có cõi con người là có thiện ác, mà có thiện ác vậy phải xuyên qua tam nghiệp của thân, của khẩu, của ý. Nếu tam nghiệp này được một cái sự tu tập, một cái sự thu thúc, một cái sự thọ trì, mà thọ trì cái gì? Thọ trì giới. Thì ngày đó chúng sinh còn cái gọi là lối về của tinh thần tu tập. Chứ nếu như trường hợp mà nếu chúng ta tu tập mà chúng ta không có một cái sự suy nghĩ gì cả, mà chúng ta chỉ biết là chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu là chúng ta tu, rồi cứ không có biết cái gì hết trơn, rồi năm này tháng nọ ngày kia tu lâu lên sư cụ, thì được cái điều đó phải là một vấn đề. Mà mỗi ngày gọi là pachawekana, tức là mỗi ngày chúng ta phải biết có cái sự quán tưởng về vật thực, quán tưởng về cái sự thu thúc, về quán tưởng về cái sắc thân này, quán tưởng về cái tứ đại này, thì quán tưởng về cái sự thanh tịnh vân vân. Thì chính những cái điều đó, những cái tâm tư đó, hay là chúng ta hàng ngày mỗi ngày chúng ta luôn luôn kiểm tra quan sát, hôm nay chúng ta làm được những cái thiện sự gì, chúng ta làm được một cái điều gì, thì chính thú vị, thì đây chính là một cái điều đó phải dựa trên cái luật tạng gọi là Vinaya Vitaka. Bởi vì cái luật tạng này nó gồm để trước nhất là trang nghiêm thanh tịnh của tam nghiệp, mà chúng ta gọi là giới đó được tốt đẹp, thì tất cả mọi các thiện sự khác đều sẽ đi theo. Khi mà giới được trong sạch, tức là chúng tôi đại chúng, tức là ở đó một cái tâm đại diện nó phát sanh, hay cái giới được trong sạch đó, thì nhờ cái giới được trong sạch đó cho nên tất cả những cái tâm sở thiện khác, tâm thiện và tâm sở thiện khác nó được đồng sanh, nó được song hành, cho nên rất là quan trọng. Chúng ta thấy rằng phải nên ngăn ngừa những thiện pháp chưa sanh, không chưa sanh, những thiện pháp đã sanh, những ác pháp đã sanh, ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh, không chưa sanh, và những ác pháp đã sanh chúng ta diệt trừ nó, cũng như quân tập dục phát triển những thiện pháp chưa sanh làm cho nó sanh, những thiện pháp đã sanh chúng ta nuôi dưỡng và duy trì nó. Đây tức là tinh thần của luật tạng dựa trên hai cái lý, đó là tàm quý và cái gì chúng ta thì chúng ta chính là cái chúng ta gọi là cái tứ chính tập, thận trừ tu và bảo cần đối với thiện, cũng như thận trừ tu và bảo cần đối với các ác. Thì trên tinh thần luật tạng là dựa trên những cái cơ sở này, mà từ chỗ đó mà chúng ta mới tiến tu được. Một chúng sinh không thể nói rằng nếu chúng ta tu mà chúng ta không hiểu biết về cái giới, không hiểu biết về cái luật, nếu như chúng ta vượt ra một cái ranh giới đó, thì tự nhiên chúng ta không có phải là cái người ở trong cái đất nước đó nữa, hay là chúng ta vượt qua ngoài cái hàng rào đó, thì tự nhiên chúng ta không còn thẩm mạo của tỷ kheo, không còn thẩm mạo của tỷ kheo ni, không còn thẩm mạo của, hay là chúng ta không gìn giữ giới luật, chúng ta từ bỏ tam quy, thì chúng ta không còn là một người đệ tử Phật nữa, là phân vân. Thì đó chính là cái tinh thần giới mà nó rất là quan trọng, gọi là giới là huệ mạng của chính ta. Một khi chúng ta đã thọ giới, một khi chúng ta đã tôn trọng nó, thì xem như nó như là một sinh mạng. thì cái người trí tuệ họ bảo vệ cái giới nó cũng như là gà mẹ bảo vệ gà con, và người chột bảo vệ cái con mắt còn lại của chính mình. Phải biết gìn giữ và bảo vệ một cách cẩn trọng và một cách tức là nó tròn đủ, tức là đó chính là cái sự tu tập. Chúng ta nhớ đó chính là một sự tu tập. Nhiều khi chúng ta thấy tại vì sao chúng ta giữ giới, giữ giới như vậy nó phải làm sự gò bó không? Dạ không, phải làm sự gò bó mà giữ giới để làm cái gì? Thì tâm của chúng ta nó được yên ổn, tâm nó được thanh tịnh. Dĩ nhiên chúng tôi đã nói nó làm cơ sở cho các thiện sự khác, sự đây xuyên qua tăng nghiệp. Thì trên tinh thần của lực tạng về cái sự, đây chính là như là cái, như là một cái lời ăn tiếng nói về cái hành động và về cái tâm ý của mình phải có kiểm soát. Mình nói mình cũng phải kiểm soát, mình làm thân mình cũng phải kiểm soát, cái ý suy nghĩ mình cũng phải kiểm soát. Thì như vậy là chúng ta có một cái, có một cái sự tu tập tốt. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không có gìn giữ, không có có trì tụng hay không có gìn giữ cái giới cái thời, nó sẽ không có cái sự tồn tại được. Quý vị biết là chẳng hạn như là ở trong luật nó dạy, ví dụ như là theo hoàng là cái ngày đời sống ngày hôm nay bình thường chúng ta phải thọ giới trở lại. Mỗi mỗi ngày chúng ta, nếu mà chúng ta có thể thắp hương trước bàn Phật, rồi chúng ta có cái câu phát nguyện rằng con xin tránh sát sanh trộm cướp tài dâm nói dối uống rượu, con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mỗi mỗi ngày mà chúng ta đều thành tất như vậy đến chi, thì chúng ta quán tưởng là cái giới của mình nó sẽ được, cho nó được trong sạch, nó được tốt đẹp. Và ngược lại, đối với các vị tỷ kheo, mỗi mỗi ngày phải coi cái thân giới của mình, tức là cái mạng của mình, cái quầy mạng của mình kiểm soát tâm nghiệp của mình hôm nay như thế nào. Và cũng như nếu như mình đã phạm tội, thì kính thưa quý vị, thì ở trong tinh thần của Đức Tạng cái dạng, tức là đối với các vị tỷ kheo phải sám hối với nhau, phải thú tội. Các vị thưa hiền giả, thưa tôn giả, tôi xin thú tội trước hiền giả rằng tôi đã phạm điều đó, học giới đó, đã vì không có cái sự tu túc, vì không có một cái sự khéo gìn giữ, cho nên tôi đã vi phạm ngay. Xin hiền giả hãy ghi nhận chính tôi đã phạm như vậy, mà tôi hứa về sau sẽ được tốt đẹp. Hay là tôi có một cái tội lỗi gì đó mà hiền giả cho nghe, cho thấy và hiểu biết được, xin hiền giả hãy nói ra, tôi xin ghi nhận cái lời dạy của hiền giả hoặc tôn giả. Thì có một sự sám hối như vậy. Và cũng như kính thưa quý vị, khi mà mỗi nửa tháng đối với chư tăng đó, kêu là làm lễ phát lộ, làm lễ phát lộ, hay là Phật tử đi đến chùa để sám hối, gọi là sám hối, đó chính là chúng ta chúng ta lời Phật, rồi chúng ta tụng kinh, rồi chúng ta bày tỏ một cái tâm của mình và hứa rằng những cái lỗi lầm đó mình sẽ cố gắng, mình sẽ tu tập, mình sẽ thu thúc, mình sẽ diệt trừ nó ở trong tương lai. Thì cái tâm đó đành rằng chúng ta nói ra, nhưng điều đó cũng là một cái tâm ý nghĩ là liệu chúng ta có làm tròn hay không thì cũng chưa chắc. Nhưng ở đó chính là một cái giá trị, cái gì, một cái sự tu tập tốt, một cái điều phục thiện, một cái điều mà hướng thiện, hay một cái điều mà chúng ta hổ thẹn với cái lỗi mà chúng ta đã làm. Thì đây chính là một ý nghĩa của lực tạng nó rất lớn. Và kính thưa quý vị, nhờ cái nền tảng của lực tạng đó thì Phật Pháp sẽ được tồn tại. Sở dĩ mà bao đời nay Phật Pháp mà được lưu truyền, đó chính là cái giá trị của cái sự. Sự ở đây chính là một cái sự phát huy lớn lao, một cái điều mà hình bóng của chư tăng nó được đẹp, nó được hay, nó được tốt, là các vị đó phải có giới. Nếu như một vị tu sĩ mà không có giới thì thời thì đó xem như là đã thiếu một cái điều tốt đẹp nhất ở trong người mình. Xem như sống mà không có hồn, sống mà không có một cái, chỉ có cái xác mà nó không có cái tri thức, có xác mà nó không có cái thể chất, có xác mà không có cái tâm hồn vân vân. Thì cái thứ việc nó rất là quan trọng. Và trên tinh thần luật tạng đó, nó được chia sẻ cho tới ngày hôm nay. Nếu theo trên tinh thần luật tạng thì đó chính là 22.000 pháp môn. Và tiếp theo kinh tạng số đã, tức cái vỏ đựng của những cái lý kinh, cái nghĩa lý của kinh. Chẳng hạn như là chúng ta nhớ hồi nãy chúng ta thí dụ như là nó chuyển tải những cái lời dạy của Đức Phật nơi chốn mà ngài đi đến, để ngài thuyết giảng về từng câu kinh tiếng kệ của thí dụ như là Hy Hữu Vị Tần Hữu như Đại Bát Niết Bàn Kinh, à, rồi như là Khởi Thế Nhân Bổn hay là Căn Bản Pháp Môn, hay là bài kinh Sớm Ngựa, hay là bài kinh ví dụ Bảy Mồi vân vân, Thừa Sự Pháp vân vân, thì nhiều cái bài kinh như vậy để nhằm nói lên cái gì? Nói lên cái ý nghĩa cái lý pháp tu tập. Mà cái lý pháp tu tập đó chính là một cái điều mà đời sống bình nhược Đức Phật ngài sinh ra trong cuộc đời này. Xin lỗi, Đức Phật ngài giác ngộ ở cuộc đời này. Nói gì đúng hơn, trong đời ngài không sinh, Đức Phật không có sinh ra bao giờ cả. Đức Phật ngài xuất hiện trong cuộc đời này, ngài giác ngộ, ngài dạy giảng dạy cho chúng sinh xuyên qua những cái gì mà bình thường nhất, những cái gì mà tốt đẹp nhất, những cái gì mà chúng ta đối diện. Chúng ta thấy sở dĩ mà Phật Pháp truyền thừa cho tới ngày hôm nay, mà giáo lý của Phật nó sáng ngời và nó không có đi ngược lại cái giá trị của khoa học, cái gì của giá trị của nhân loại, bởi vì thiết thực hiện tại, bởi vì Đức Phật nói những gì xuyên qua cái sự sinh hoạt, xuyên qua cái đời sống, xuyên qua cái sự suy nghĩ, xuyên qua cái việc làm và hành động của cuộc kiếp con của chúng ta. Ví dụ mà ở đây Đức Phật ngài là một bậc điều ngự, có thể nói hoặc là một bậc chuyển pháp luân, và ngài có được một cái điều đặc biệt, tức là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, và ngài biết khế hợp, khế cơ, những cái lý, những cái sự nó phù hợp với tâm tư của người. Quý vị biết đi đến cái lò gốm thì ngài có một bài kinh về lò gốm. Đi đến thấy cái người làm ruộng thì Đức Phật ngài sẽ dạy cái giáo pháp của ngài với cách của người làm ruộng. Và đi đến thí dụ như là đi đến một cái rừng, cái khu đó, thì ngài thí dụ ngài ví dụ bằng một người bảy mồi đối với người thợ săn hay vân vân, thì chúng ta thấy những hình ảnh người trí sẽ tìm hiểu được cái lý do nhờ những cái ví dụ, do nhờ những cái dẫn chứng mà nó tương tự. Và có thể nói rằng là như chúng ta thấy ở trong bài kinh Milindapanha đó, thường thường sự dĩ mà ngài nói tiên, chứ ngài nói cái xe lá, ngài nói tiên mà ngài thuyết phục được vua Milinda và tâm phục hộ phục, đó chính cái trí tuệ của ngài. Ngài ví dụ rất nhiều, chứ không cái lý đó mà ngài ví dụ rất nhiều cái lý, cho nên vua Milinda rất là thích và rất là quan hỷ khi mà cái sự trả lời của ngài nói đấy, của ngài nói tiên y như cái lý và nó phù hợp như vậy. Thì đó chính là cái điều mà chúng ta thấy ở trong kinh tạng nó đặc biệt chỗ này. Và cái điều đặc biệt đó chính là cái gì? Bởi vì mọi người đều có thể khi đọc vào kinh tạng, chúng ta có thể hiểu được những cái gì mà nó thiết thực hiện tại trong cuộc sống này. Ngày hôm nay á, thì chúng ta biết là có một cái giáo điển gọi là giáo điển Đại Thừa đó. Thật quá thật thì trên những kinh điển Đại Thừa không có liên quan tới kinh điển 22.000 pháp môn của lời Phật dạy, chỉ trích từ đó những cái điều một lý điều ra và các vị tổ đó truyền thừa và quán đáp nói chuyện, chứ không phải là ý kinh một cách nguyên bản của Hán Tạng và Pali Tạng cũng không có những cái bộ kinh đó nữa. Ví dụ chẳng hạn như bộ kinh Kim Cang, rồi Phổ Môn Di Đà vân vân, không có, hay là Pháp Hoa, không có trong giáo điển giáo nghĩa của Ba Đề Tạng. Cái điều này chúng tôi phân tích nó cho rõ một chút xíu, chứ không có một cái sự đạo phá, không có một sự chống chế gì cả, mong để chúng ở trong rừng chúng ta hiểu. Thì chúng tôi nói trên tinh thần kinh điển Tam Tạng, thì kinh điển Tam Tạng có gì sẽ không tìm ra được cái bài kinh Pháp Hoa ở trong kinh tạng. Cái bài kinh Phổ Môn không có, và cái bên kinh gọi là Kim Cương hay là Kim Cang cũng không có, mà ngay cái Hán Tạng cũng không có luôn. Cái điều này nếu như quý vị nghiên cứu một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy con điều mà nói rằng Phật dạy như thế này cho ngài Thiện Tài Đồng Tử hoặc là vấn đáp coi như là lý sự này lý sự kia, thì vừa trên tầng đó nói thì như thế nào cũng được. Đó là tinh thần của các vị tổ luôn sẽ không có nói, mà chúng tôi nói trên một cái kinh điển truyền thừa thì thì kinh tạng nó 22.000 pháp môn, cộng lại tức là 24.000 pháp môn. Chúng ta nhớ, mà trong tam tạng kinh điển tới là 84.000 pháp môn, tức 84.000 pháp môn. 24.000 pháp môn còn lại đó chính là dồn cho cái gì? Cho luận tạng. Gọi là luận tạng đây tức là nói lên những cái điều mà cái tinh thần, mà cái nghĩa lý của kinh và luận rất là phù hợp. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như khi chúng ta đọc một cái bài kinh thì chúng ta đơn giản chúng ta chỉ hiểu như vậy là được rồi, nhưng ngược lại có những người khác, người ta lại có một cái quy trình khác. Chúng ta ví dụ ở trong toán học thì dễ hơn, chứ cộng trừ nhân chia chúng ta học như vậy là chúng ta biết tính tiền, chúng ta biết tính toán. Nhưng ngược lại cái người khác, người ta học cái phương trình, người ta học cái giải tích giải số, thì nó cách tính nó khác hơn, cũng dựa trên cộng trừ nhân chia là như điều tính cao cấp, nó tính mạnh hơn, rồi lên phương trình bậc 1, bậc 2, bậc 3 thì cách nó tính nó khác hơn. Nhưng chúng ta học cái kinh tạng thì không thể nói rằng nó không quan trọng bằng cái luận tạng, không phải nói như vậy. Mọi cái gì đều mà chính cái này là cái nền, chính kia là cái lý, cái sự, thì cũng vậy. Luận tạng để nhằm nêu bật lên cái lý, cái nghĩa của cái gọi là cái paramattha, tức là cái nghĩa chân đế, mà kinh tạng thì nói qua mà không đề đạt sâu. Chẳng hạn như kinh tạng nói về ngũ uẩn, tức là sắc là tưởng hành một cấp độ đó. Nếu người đời luận tạng nói rằng ngũ uẩn đó chính là chỉ là cái gì, chỉ đóng là khối, nó không thật có, nó là giả, thì ở đây chính là cái gì? Chỗ luận tạng thì giải thích chỗ này tại sao không? Bởi vì những chúng sinh không gọi là ông A, ông B, ông C, sư A, sư B, sư C, mà đó chỉ là một tống ngũ uẩn gồm có 27 sắc pháp, nếu như là nam tính hoặc là nữ tính, rồi thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì trên một quy trình tính như vậy để thấy cái gì? Thấy cái giá trị thật của nó chính là cái bản thể, cái chân tướng của cái sự thật. Nhưng mà chúng sinh vô tình từ xưa tới nay nghĩ rằng cái thân xác này của mình, con này là của mình, tài sản này của mình, và thật không có, mà nó là cái tánh không, không có thật hàng thủ mà chúng ta đã suy nghĩ, đã tư duy như vậy. Và cũng vậy, khi có sự tu tập thì chúng ta kiểm soát cuối cùng quay về cái gì? Đó mới gọi là cái gì? Chẳng qua tức là một sự hội tụ của năm đống, tức là một đống của sắc, một đống của thọ, một đống của tưởng, một đống của hành, một đống của thức, và nó góp nên thành một chúng sinh ở cõi ngũ uẩn này. Dầu cho là trời người hay phạm thiên, cái đó đó nó sẽ đổi thay, cái đó nó sẽ bị cái sự vô thường, cái đó nó sẽ bị cái sự khổ não, cái đó nó sẽ bị cái sự vô ngã. Và ở đây chính là cái gì? Chúng ta có nhận chân ra sự thật là cái giá trị thật của nó chính là cái giá trị đổi thay, cái giá trị không có hàng hữu. Rồi chúng ta mới tư duy, mới suy nghĩ được có một cái thứ an lạc mà nó không sanh không diệt, không hiện hữu, rồi không tái sanh, không phi lạc phi khổ, không còn khổ đau, không còn sanh tử luân hồi nữa. Cái trạng thái không vui không buồn, cái trạng thái của cảm thọ vui nó không còn, cái cảm thọ khổ cũng không còn, mà chỉ là một sự tịch tịnh vắng lặng. Bởi vì khi mà học hiểu về cái vi diệu tạng thì chúng ta mới ngoài ra cái lý nó cao siêu ở đó liền giả, còn nắm bắt được cái gì? Đó chính là nhận được cái giá trị sanh, cái giá trị diệt của danh sắc và của danh và cái sắc này, tức là của tâm và của thân này. Mà chính cái thân và tâm này, vì ấy không bám chấp, vì ấy không có gìn giữ, mà chỉ như xem như là sắc của mình và danh của mình là một sự hội tụ của nó thôi, và nó biến chuyển và nó sự sanh diệt đến đây chỉ là một cái sự sanh sự diệt. Cũng vậy, nó là tâm, nó không có hàng hữu bình thường, bởi vì nó sanh trụ diệt liên tục, rồi sắc pháp nó sinh tiến dị diệt liên tục, và ở đó chiếc con người sanh ra như là một sự tái tục, một khởi đầu của một kiếp sống, hay là một khởi động của cái vô minh, và cho tới và chết sự bi khổ não, và tiếp tục tới nó là như thế. Thì hiểu về cái ví dụ này, đó chính là hiểu về một cái giá trị chân thật của giá trị chân đế, mà nó không có nếu như mà chúng ta có một sự suy nghĩ, nếu chúng ta có một sự tu học thì chúng ta mới bắt gặp, mới chúng ta mới thấy được. Cho nên khi mà chúng ta thấy giữa cái kinh, giữa cái luật, giữa cái luận, nó có một cái, có những điểm cái gì biệt nó khác nhau, là ở trên cái tinh thiên hướng, như là đồng nhất công chỗ, có thể nói rằng là dựa trên cái lý kinh, so sánh với kinh, đối chiếu với luật và với luận sẽ không có sự thay đổi. Mà pháp Phật nó có một giá trị xuyên suốt như thế này, không bao giờ mà lý kinh đối với luật nó sai, nó có nghịch lý, và luật cũng vậy. Đó, cái lý kinh và lý vi diệu pháp hay là cái luận tài, nó lại có một cái đối chỗ nha, không bao giờ. Và Đức Phật nghe nói như thế nào ở lý kinh, ở lý luận, thì ở lý luận cũng y cứ như thế đó. Nói như thế nào trước kia thì hiện tại cũng như thế đó. Và cũng vậy, chư Phật toàn giác ở tương lai, ở kiếp quá khứ như thế nào, cái dấu nghĩa nó, thì với Đức Phật hiện tại toàn giác cũng như thế, và Đức Phật toàn giác tương lai cũng như thế. Cho nên Ngài gọi là Tathāgata, người gọi là Như Lai. Như thế nào trong quá khứ cũng như thế ấy trong hiện tại, như thế ấy trong hiện tại cũng như thế ấy trong tương lai. Và sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, cái nghĩa lý của Phật Pháp nó được hoàn mỹ. Chứ nó không gì chúng ta thấy ở đó mà Đức Phật Ngài nói nghịch lý về những điều mà Ngài đã nói từ buổi sơ thời, trung thời và hậu thời, và cho tới cả ngày làm sao, như chân như thật, không phải không như chân như thật. Dạ, con kính lễ sư phụ Từ Siêu Mới Quang Lâm Bồ Rung. Bây giờ chính bạch thượng tọa, rằng giờ này con đã thuyết giảng khoảng 25 phút rồi, thượng tọa đã quay trở lại chưa? Nếu được thì con kính không chỉnh thượng tọa tiếp tục. Dạ, có lẽ thì thượng tọa rằng chưa quay lại. Nếu mà thượng tọa có quay lại chỉnh thượng tọa báo thì xin con biết. Dạ, có lẽ thượng tọa chưa có quay lại. Thì kính thưa đại chúng, có thể nói rằng nếu như mà ở trong cái tinh thần, nếu một người nào mà biết thọ trì, biết tin Phật, hiểu Phật, thì chúng ta cứ tu theo Phật. Mà tu theo Phật tức cái gì? Phật nói thì chúng ta đi theo Phật. Chúng ta nghe Phật nói hay là chúng ta nghe người khác nói, nó là một cái vấn đề khác. Là một người tu, chúng ta nhớ, nếu chúng ta tu Phật thì dựa trên cái lời của Phật dạy. Mà ngày hôm nay cũng vậy, rất là nhiều người nhân danh công lý nói bằng cái tư duy, bằng cái sự suy nghĩ, mà nếu như không có dựa trên tam tạng kinh điển, dựa trên y khuôn đó, thì chắc chắn rằng nó có những điều gì biệt. Một cái điều đặc biệt, nếu như trên cái truyền thống của kinh điển thì phải được đồng nhất. Quý vị biết là thí dụ như cái điều mà Phật giáo Nam truyền nó rất là đặc biệt hơn các tôn giáo khác. Khi mà vào và làm lễ tăng sự, không kể màu da, chủng tộc, điều đặc biệt nó thể hiện chính trên cái gì, kính thưa quý vị, chính là ở trên cái giá trị của lực tạng. Bây giờ nếu mà vô làm lễ tu tỳ kheo thì phải chắc chắn phải tứ tác bạch tuyên ngôn, 4 lần tuyên ngôn giữa trước đại chúng tăng. Còn về cái hay như dân y cách thiên lá, nhìn tác bạch tuyên ngôn và những tuyên ngôn khác thì phải dựa trên pháp và luật, phải làm đúng như vậy, hay hoặc là kiết giới, hay hoặc là làm những cái tăng sự gì cũng như đồng nhất, và cũng bài kinh đó, cũng cái bài luật đó, chứ không phải là bây giờ Việt Nam thì khác, Campuchia thì khác, Lào thì khác, Miến Điện thì khác, vân vân, không có. Mà dựa trên đồng nhất, dựa trên luật tạng. Đây là một điều thù thắng khi ai dựa trên một cơ sở những cái lời Phật dạy để y cứ như vậy. Quý vị để ý thì bởi vì cho nên khi mà dự vào tăng sự, chính các vị ở ngoài quốc về Việt Nam hay chúng tôi qua bên ở bên nước ngoài thì cũng vậy. Khi mà vào dự tăng sự thì cũng cái bài sám hối đó, cũng một cái tuyên ngôn đó, có thể âm sắc nhiều khi cái giọng thì nó hơi dài, nó hơi ngắn hay nó hơi nhanh, do cái âm sắc khác nhau nhưng phải đọc cái bài đó. Chẳng hạn như ở Miến Điện thì người ta đọc cái âm sắc Bali thì nó rất là khó nghe, nhưng cũng phải là cái bài đó thôi. Chứ còn quả thật nếu như ở Campuchia và ở Thái Lan thì về Việt Nam thì rất là gần, rất là giống nhau, ngay cả là cũng rất là giống chứ không có là. Và phải tụng cái bài kinh đó, tụng cái luật đó chứ không thể nào sai được. Không thể, thí dụ Việt Nam tụng nhị tắc bạch tiên ngôn chứ bên Thái là tụng 4 lần, 5 lần, rồi giờ có như Campuchia tụng 6, 7 lần, không có chuyện đó. Ma y khu như vậy. Bởi vì sao có đó là luật? Mà luật có đó là gì? Luật của Nguyên Giác Vi Tắc Ca. Cái điều này đây là một điều đặc biệt mà chúng ta thấy nó khác hơn những cái sự tu tập khác, chẳng hạn như những tôn giáo khác, ngay cả Phật giáo chúng ta. Bây giờ trên thần Mông Cổ là khác, trên thần Trung Hoa là khác, mà trên thần Triều Tiên khác, Nhật Bản khác, Mông Cổ khác. Và về Việt Nam chúng ta nó cũng có những sự dị biệt khác. Chúng ta dĩ nhiên bằng trên thần của Bắc Triều thì y cứ Trung Quốc nhiều. Có thể nói là 99%, 80%, và còn 10 hoặc là 20% đó là tùy theo cái sinh hoạt của cái địa vực của cái giới vực của đất nước. Nhưng phải nói rằng chúng ta bị một cái đặc khu như thế. Chứ còn theo cái tinh thần của Phật Pháp mà chúng quý vị biết về trên tinh thần luật của Tam Tạng thì không có theo ai, không có theo bên Campuchia hoặc là theo bên Lào, bên Miến, bên Nhật Bản, mà theo luật à. Thì các vị luật sư thế đây chẳng hạn như chúng ta quý vị biết là sư dù sư phụ thì siêu thường thường khi có hành tăng sự thì cũng phải đúng như vậy. Có nói này cho con lên sư phụ thì siêu sẽ tán đồng con nhất là bởi vì sao y cứ trên luật thôi, thì dẫu cho là biện hòa thượng của bên Lào, của bên Miến, của bên Campuchia cũng là như thế. Mà nhiều lần các vị thuộc lòng tâm tạng của Campuchia, xin lỗi, của Miến Điện đã về Việt Nam và cũng cử hành tăng sự, thì chính sư phụ thì siêu cũng là người cử hành tăng sự và chính chúng tôi cũng đã giữ trong tăng sự đó thì cũng y cứ như vậy. Và thống nhất. Dạ. Màu da chủng tộc khác nhau, tiếng nói khác nhau, nhưng phải sinh hoạt như vậy chứ không khác được. Không thể nào mà thí dụ như tụng tiếng ngôn là tụng bằng phản ngữ, chứ không có tụng bằng cái tiếng Việt, tụng tiếng Việt, tiếng Nghe, tiếng Miến, rồi tiếng Thái, tiếng Lào. Không có, mà phải tụng bằng Bali. Đó là giá trị của luật tạng. Thì chúng ta thấy tìm một điểm đồng trong cái khác nhau của dân tộc. Mà cũng vậy, trên cái sự thuyết giảng hay trên cái giáo điển thì nó cũng phải là như thế. Phải luật được thiết lập một mức căn bằng như vậy thì qua một cái tinh thần của giới, cái tinh thần của Pháp cũng vậy, và tinh thần của luận cũng vậy. Cho nên chúng ta thấy thí dụ với các vị tăng sĩ của Việt Nam mà đi học ở Thái, Tích, Miến, Lào, Campuchia v.v. hay là các vị đó qua bên này thì cái sự sinh hoạt nó có một cái đồng nhất, cái bài thuộc với nhau, cái đường cơ và cái đường đi nó hiểu, nó khác hơn là những cái tôn giáo khác. Dạ. Kính bạch thượng tọa Diệt Đẳng, tọa đã trở lại chưa? Nếu như thượng tọa trở lại, con kính cung thỉnh thượng tọa tiếp tục cho cái chương trình buổi giảng hôm nay. Dạ. Nếu mà thượng có thượng tọa Diệt Đẳng thì có lẽ sẽ cung thỉnh để Đức Pháp Tính, có lẽ Đức Pháp Tính chuẩn bị điền thuyết về các cái câu thảo luận chúng tôi đã thấy có sư phụ Thầy Siêu vào. Thì cung thỉnh để Đức Pháp Tính có mặt trước máy không ạ? Thì cũng thỉnh Đức Pháp Tính Quang Hỷ chuẩn bị để có thể thỉnh sư phụ Thầy Siêu thảo luận trên những câu hỏi này. Có lẽ là thượng tọa Diệt Đẳng đã đang bị bận đột xuất, xin vì vậy là chúng ta sẽ điền thuyết cho thượng tọa, thì chúng tôi sẽ giải thích một chút xíu nữa và sau đó sẽ kính cung thỉnh Đức Pháp Tính điều hợp dùng. Kính cung thỉnh Đức Pháp Tính có mặt không ạ? Hay là các vị trong tri chúng Quang Hỷ liên hệ với Đức Pháp Tính để báo Đức Pháp Tính cái lời chúng tôi. Thì kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy một cái điều mà nếu như tìm một cái điểm đồng trong số nhiều giữa cái xã hội loài người, đó là một điều khó. Mà cái sự tu tập, bởi vì trên cái lời Phật dạy không có sự phân chia, không có sự phân biệt. Có thể nói là những dòng máu đều đỏ, dòng máu đỏ thì cái tinh thần tu tập mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài không phân biệt, và cái giáo điện của Ngài ở mọi nơi đã phát triển cho từng tâm tư của tất cả chúng sinh, là kiếp con người ở đâu nó cũng là đủ đầy đủ cái tâm tư và cái sắc như thế, cái thọ như thế, hay là cái danh như thế, và cái sắc nó cũng như thế, nó không khác nhau. Và vì vậy cho nên dầu cho là người ở phương Tây, ở phương trời Đông, phương trời Tây, phương trời Nam, phương trời Bắc thì cũng là như thế. Cái tâm tư của chúng sinh do tham ái, do vô minh, do tham độc, do sân độc, do si độc ngự trị. Dạ con kính lễ thượng tọa, dạ thượng tọa đã trở lại rồi thì kính khung thỉnh thượng tọa tiếp tục dùng. Dạ bởi vì con đã đang chờ thượng tọa thì kính thưa quý vị, cái giá trị của Phật đạo chính là cái giá trị mà nó đồng nhất ở một vấn đề đó, mà dầu cho là tam tạng kinh điển của các nước nó cũng vẫn đồng nhất như vậy trên tinh thần giáo nghĩa giáo điện của kinh lược và luận. Dạ con kính khung thỉnh thượng tọa cho tặng trở lại luôn. Dạ xin kính lễ đến chư thánh và kính chào quý nhà. Xin có đôi điều gửi như vậy và kính cung tỉnh thượng tọa trở lại.
Cái bạch kinh tục đức là sự quý vị xuống đèn quý vị. Hôm nay ở chùa có cái lễ, và chùa của mới có một vài công việc, thì chạy ra xếp vô nên vì không mặc trong việc giải được cái chuyện sự tự nguyện để nhắn. Thưa quý vị, nói đến giáo pháp, đôi khi chúng ta chỉ học cái gì mà mình thích, tương tự như cái thói quen của chúng ta khi mình ăn, thì mình chỉ thích ăn cái gì mình vừa miệng thì mình ăn, ngon thì mình ăn. Tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn chung với cái sức khỏe, có cái mà mình vừa miệng hay không vừa miệng á, thì mình cũng nên làm. Ví dụ như chúng tôi lấy ví dụ là mình thích uống nước ngọt, nhưng mà uống nước ngọt nhiều thì nó hại, thì mình giảm bớt chút. Mà mình không thích uống nước lạnh, nhưng uống lạnh nước, nhưng uống nước lạnh nhiều thì cơ thể chúng ta tốt hơn, thì chúng ta chỉ có uống nước lạnh. Có một vài người không thích uống trà, nhưng mà có một vài loại trà nó tốt cho sức khỏe thì chúng ta cũng nên uống. Thì khi mà chúng ta đi vào trong thế giới của Phật học đó, thì mình nhận ra một điểm như vậy là mỗi một cái bộ tam tạng, mỗi một tạng ở trong tam tạng đều có cái tính cách khác nhau hết. Nội dung mà chúng ta thường quen thuộc nhất đó là kinh tạng. Kinh tạng tức là những gì được Đức Phật dạy để rộng rãi, thường thì chúng ta nghe rất nhiều qua các pháp thoại của Đức Phật dành cho chư tỳ kheo và các vị cư sĩ. Nó mang tính chất là Đức Phật dạy cho từng cá nhân, hay có khi Đức Phật dạy cho một đại chúng. Thì các cách dạy này chúng ta gọi là dạy theo tùy theo căn cơ, và do tùy theo căn cơ nên gì Đức Phật này ngày đặc biệt ngày dạy rộng một chút trong cái đề tài ngắn. Ví dụ như ngày nói về về bố thí, có khi ngày đó một bài kinh dài như là kinh cúng dường phân biệt, giảng kinh di mẫu, hay hoặc giả là kinh nói về các cái phiền não như là kinh nhất thiết lộ hoặc. Nhưng mà nếu chúng ta học cái gì nó mang cái trường lớp thì thực sự nó không có, không thể nào dài như vậy. Nếu mà lấy ví dụ chúng ta học A Tỳ Đàm mà mỗi một chi pháp, mỗi một chi pháp của A Tỳ Đàm mà chúng ta giảng dài như vậy đó thì nó sẽ không có thì giờ và nó nhiều lắm, nó nhiều lên đây. Thật ra cái giảng ở trong trường lớp nó khác với cái giảng ở bên ngoài. Ý chúng tôi muốn nói rằng ngay cả trong các môn học thường thức của chúng ta thì có những môn học như là văn học nó khác hoàn toàn với toán học. Hay là trong cách ăn uống của chúng ta thì có những môn là ăn để ngon miệng nó khác để ăn với lời lạc với sức khỏe, vân vân. Thì thưa quý vị, mỗi một cái pháp đó nó có một cái tính cách khác nhau và nhiều khi chúng ta không thích về đàn ngược. Thế vì đàn kinh có cái lợi lạc của đàn kinh và có cái thú vị đàn kinh, đàn ngược có cái thú vị đàn ngược và có lợi lạc đàn ngược và đàn vi pháp cũng vậy. Nên chỉ tại sao ở đây nói rằng có những pháp nói về có những pháp á mang cái đặc tính của sự dạy gọi là quản diễn, có những pháp là đặc tính là của sự ràng buộc, có những pháp nó mang đặc tính là pháp bản thể, là bởi vì kinh tạng nguyên tạng và A Tỳ Đàm thì tương đối là nó khác nhau. Và về điểm này thì cái người học Phật ấy, khi chúng ta đi vào thế giới nào đó thì chúng ta phải nhìn nhận rằng không nhất thiết là mọi thứ nó đều theo cách gì mình thích. Bây giờ nhiều khi quý vị biết là chúng tôi lựa một cái giáo trình như là giáo trình Lê Gia Phan Ha, đôi lúc cái phụ tử đó rằng tại sao phải đi vào nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng mà có những ngày mà chúng ta nghe những đề tài thấy rất là quen thuộc, rất là thoải mái, rất thích, có những đề tài mà chúng ta nghe không thích. Nên khi chúng ta nên tự nhắc chính mình rằng không phải là trong cuộc sống, từ cách ăn uống, từ cách học, từ cách sách chúng ta đọc, là quyển sách nào nó cũng mang cái nội dung giống nhau hết. Chúng tôi nói là mình không thể so sánh một tập thơ với một quyển từ điển. Cái từ điển thì nó thể cho chúng ta cái không khí thích thú của tập thơ, hay là mình thích đọc thơ nhưng không thể phủ nhận giá trị của từ điển, hay là chúng ta thích nghiên cứu về từ điển, về ngôn ngữ, thích chỉ đọc từ điển và thơ mà chúng ta chê những sách khác. Nhưng mà cái tủ sách của chúng ta thì chúng ta thấy rằng nó phải có nhiều cái thể tài, và mỗi thể tài giúp cho chúng ta ở một việc khác nhau. Nên chi là chúng ta gọi nó là đa dạng của Phật Pháp. Tại sao Phật Pháp tồn tại đến ngày nay quý vị Phật học, là bởi vì chúng ta làm được một chuyện mà chúng ta rất là khó làm, đó là duy trì Phật Pháp trong cái hình thức gọi là cái thế chân vàng như một cái ghế có nhiều chân. Thì chúng ta không duy trì Phật Pháp chỉ đơn thuần nó mang tính chất là thần học không, hay là mang tính chất nó mang tính chất một cái nội một chiều hay là chỉ một lĩnh vực. Và khi một người học Phật mà hiểu điều này thì chúng ta sẽ hoan hỷ tới trong ngôi nhà giáo Pháp. Nên nếu Phật tử nào mà từ nghe chưa tăng giảng, nhiều khi có những đề tài mà quý vị nghe rất là gần trong đời sống, ví dụ mình làm sao để ngồi xuống để tập thiền, hay là ngồi xuống để đối diện phiền não, nhưng mà rồi có những lúc chúng ta lại nghe những cái pháp rất là khô khan. Ví dụ như thỉnh thoảng quý vị nghe Chư Tăng nói về tâm và các cuộc cảnh của tâm sắc pháp, nhất là đặc biệt từ tổ tự sư lâu lâu thì gọi là đề cập sâu về A Tỳ Đàm mà cũng may tổ tự sư, chứ nếu mà quý vị gặp sư trưởng thì sư trưởng có nhiều những sư trưởng nói cả nửa giờ đồng hồ, mà chỉ có những gì học về A Tỳ Đàm thì mới hiểu lại, còn bình thường nghe không biết sư trưởng nói cái gì. Nhưng mà tất cả những điều đó là cần, tại vì sao vậy? Tại vì khi chúng ta cấp đến trường thì chúng ta, nếu là chúng ta đâu phải hạ chỉ học môn văn hay là học môn sử, chứ chúng ta học về toán đại số, lý hóa, mỗi thứ đó nó cho chúng ta một cái khu trời khác biệt, một cái cảm nhận khác nhau. Nên chỉ về những ngày đó thì chúng ta phải hiện là chúng ta cố gắng để thích nghi và thấy được cái tính đa dạng lời lạc của giáo pháp. Chúng tôi xin lỗi quý Phật tử là chúng tôi không có mặt ở trong rung lâu được. Chúng tôi phải chạy ra chạy vô, do đó bây giờ thì xin được thỉnh với ngài Quan Thị giúp cho phần thảo luận. Và bây giờ đầu tiên thì xin được thỉnh thưa toàn thầy sư, và thưa toàn thầy sư không biết là thưa tọa thưa toàn có mặt trước bái không, nếu thưa toàn có mặt trước bái thì xin kính thưa thiên hộ Quan Thị được trả lời thưa câu thảo luận thứ nhất. Trong câu thảo luận đầu tiên thì xin thưa toàn Quan Thị nói về một đề tài mà rất ít khi Chư Tăng và Phật tử bàn, đó là khi người ta nói về tặng luật ấy, khi người ta tặng luật, ví dụ như Đức Phật ngài nói là nên làm điều này không làm điều kia thì tự nhiên mà không thích học, mình không thích kỹ chứ, mình không tào sâu. Như bản thân của sư tọa là từng dịch tận lực, và sư tọa cũng giảng nhiều về tận lực. Sư tọa thấy tận lực có cái gì thích thú mà chúng ta phải đi sờ thế giới nó được không? Xin thỉnh sư tọa thưa sư.
Thank you. giờ đi chúng ta thích thú nghiên cứu hình mẫu thì từ nhỏ chúng tôi đã học và chúng tôi đã dạy gì Phật. Nói hơn nữa, khi mà chúng tôi cần tìm hiểu nghiên cứu về chúng ta khi mà chú giải thì chúng tôi đã bắt gặp ở trong những chú giải các ngài trình bày lý giải những cái khía cạnh sâu xa của kinh tạng. Thì các ngài các vị đại thần nên rất thường sử dụng lý lẽ của vị Phật để mà giải thích kinh tạng. Thì đó là một cái lý thú mà chúng tôi được sai nghe trong làm vị Phật. Còn về thẩm luận trở lên thì chúng tôi đã có một quá trình dạy ở trường lớp về cái môn luận tạng Pali. Và khi chúng tôi soạn dịch cũng nhiều quyển sách mà chúng tôi ở trong trên cái lĩnh vực luận tạng. Do đó anh đòi hỏi mình phải tìm hiểu và phải ưa thích. Như vậy thì cái vốn lý về luận tạng mới có thể đủ để đáp ứng với những cái nhu cầu giảng dạy hay là giảng dạy. Nói chung là chúng ta có những cái vị thế mà dù muốn dù không chúng ta cũng phải tỏ ra thích thú. Ở đây trong câu hỏi của trường hợp giác đẳng là nói đến cái đề tài định luật, thì cái đề tài này chúng ta nói rằng là ít khi được bàn luận. Ít khi được bàn luận. Và tôi có hỏi chúng tôi rằng là ở trong luận tạng theo kinh nghiệm của chúng tôi thì nó có cái gì lý thuyết để chúng ta có thể tìm hiểu, có thể học. Ở đây chúng tôi một điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị là ngoài cái trách nhiệm, cái vai trò như chúng tôi đã trình bày thì ở đây ở trong luận tạng cũng có những cái phong phú rất đặc biệt mà chúng ta phải lưu ý. Khi mà sống trong cái hội chúng với vai trò của một cái giáo họ dạy trường lớp phải nhắc nhở thường xuyên các vị tăng quy tịch, các vị tăng ni phải nhắc nhở như thế nào đấy. Ở đây quý vị chính vì nhờ hiểu biết được nhiều thứ nguyên tắc mà Đức Phật này đã chế định, người đã quyết phải làm như vậy như vậy. Cho nên lúc đó chúng tôi có cơ sở để tôi chỉ đồ nhắc mà không sợ bị phiền phức. Một vấn đề khác nữa là anh sẽ tập trung ở trong khuôn của chùa. Với tư cách là một vị lãnh đạo của hội chúng, chúng tôi nghĩ rằng là nếu như biết rõ được cái nội dung của luật án, mỗi mỗi một điều sinh hoạt, mỗi mỗi một sinh hoạt ở trong chùa là một người lãnh đạo trong ngôi chùa như là vị trung gian chẳng hạn, mà chúng ta biết áp dụng luật lệ và luật của Đức Phật, chứ không phải là nội quy do mình tự đặt ra. Nếu mà chúng ta quản lý một chút, chúng ta dẫn dắt một chút, và chúng ta tự ra cho mình những cái quy luật, đưa ra những cái thanh quy, những cái nội quy ở trong chùa, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ làm không bị rối. Bởi vì nếu ở trong chùa chỉ có những thành viên ở trong chùa không đó, thì những thành viên ở trong chùa họ có thể vì cái chủ trúc ngủ, cái chỗ ở, chỗ ăn, chỗ du học, mà họ sẽ tuân giữ những cái động viên đưa ra. Nhưng mà làm như vậy nó có những thất bại khi mà các vị khách tăng lên. Những vị khách tăng có thể trong nước hay những vị khách tăng ngoài nước, ở nước ngoài như bên Thái Lan, bên Mỹ, bên Campuchia, mà họ đi đến một cái chùa mình, chúng ta không thể là bắt buộc những cái vị tăng sĩ đó tôi cũng theo cái nội quy của mình được. Với cái nội quy đó, nó không có tánh chất là cục bộ của các vị tăng sĩ kia, là một những vị tiếp theo ở trong Phật pháp. Do vậy, nếu chúng ta muốn cho nó tốt đẹp, thì chúng ta phải áp dụng những luật lệ và những luật hạn chế. Trong những cái cuộc lễ khánh thành ở tại ngôi chùa mới xây dựng, thường những ngôi chùa hay chánh điện mới xây dựng, thì làm lễ cái giới xi măng. Mà chúng tôi ở Việt Nam từ xưa đến giờ thì chúng tôi có cái vai trò là cái vị luật sư ở trong các tăng tịnh đó. Mà chúng ta cũng xuống bây giờ xuống thì có chư tăng Khmer, chư tăng Thái Lan, thậm chí có đôi khi có cả chư tăng Miến Điện nữa. Lúc bây giờ lên làm tăng sự chung với nhau như thế, một điều mà chúng tôi rất thấy là quan nghĩ là chúng tôi đã trình là cái ý nghĩa của cái việc mà ấn định xi măng để cho tất cả chư tăng nghe và các vị chỉ trích lại trong luật. Và chúng tôi yêu cầu một điều là chúng ta xuất phát từ nhiều quốc độ khác nhau, nhiều đất nước khác nhau, cái văn hóa, cái phong tục khác nhau. Bây giờ chúng ta làm tăng sự có tính cách luật quy nhất, thì chúng ta nên áp dụng theo luật của Đức Phật này đã chế định, này đã ấn định, thì như vậy chúng ta sẽ hòa hợp trong duy. Chúng ta có thể không cảm nhận được, nghĩa là khi mà áp dụng theo luật thì chư tăng Thái Lan cũng không có khó chịu, chư tăng Miến Điện cũng không khó chịu. Còn nếu mà chúng ta áp dụng theo cái phong tục tập quán của người Việt mình, hồi đó đến giờ là cái nghi thức là như vậy. Thì các vị tiên ngồi các vị thấy dễ làm lạ mà các vị rất là khó chịu. Hoặc là nếu ở gần các chùa Khmer mà được, mà chúng ta lại áp dụng cái nghi thức tâm tưởng theo cái cách của người Khmer thì vậy thì tâm lý thì tâm thái họ không chịu. Do đó cho nên chỉ có cách là chúng ta áp dụng luật của Đức Phật là tất cả chư tăng đều chấp nhận một cách quan hệ. Và chính điều đó là chúng tôi đã thành ông chủ. Thì qua cái sự kiện đó, đôi khi bản thân chúng tôi thì luật đảng có nhiều cách hấp dẫn lắm. Nhưng mà chúng tôi nói ở đây đó, cũng là một cái điều gợi ý. Để khi mà tôi rung quá nhiều thì Trung Tịch là một vị trụ trì ở trong cái ngôi chùa và phải cư xử với hội chúng tao ở trong chùa hoặc là cư xử với hội chúng cư sĩ khi đến chùa thì tất cả thì các vị ấy đều nên làm sao để chúng ta hiểu biết về luật lệ của Đức Phật. Ở trong tầng luật Đức Phật này đã dạy được rất đủ, đủ để chúng ta áp dụng trong cái việc sinh hoạt giữa giáo hội, sinh hoạt ở trong một cái hội chúng chùa, hoặc là sinh hoạt giữa cá nhân đối với cá nhân, hay là chúng ta sinh hoạt cho cá nhân chúng ta, thì chúng ta có đủ cách để chúng ta có đủ lực để chúng ta sinh hoạt. Như vậy thì chúng ta trọng niệm hoàn niệm. Đó là cái điều lợi lạc mà chúng tôi nhận thấy ở đây.
Dạ, Nam Mô Bức Thầy á. Dạ, con kính cung thỉnh sư phụ, con hỷ công mít trở lại với sư phụ đơn mít thơ. Dạ, con kính cung thỉnh sư phụ. Dạ, sư phụ thưa con đón bạch sư phụ. Dạ, có lẽ chắc sư phụ bị rớt mạng rồi. Có nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Có nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, con kính cung thỉnh sư phụ thầy sư quan hệ trở lại với tâm mít. Sư phụ còn nghe không ạ? Ồ, vậy là sư phụ đã rớt mít rồi. Thì kính thưa quý vị, của thật thì có thể nói rằng đứng trên một tinh thần luật tạng á, nếu mà nói rằng cái điều dạ con thấy sư phụ đã trở lại rồi, con kính cung thỉnh sư phụ tiếp tục.
Trong thời gian hơn 10 ngày qua, chúng tôi vào rung chúng tôi gặp trục trặc, cũng là đang thi hành nốt thì cái đường nét của 3G nó mất đi, cho nên phải khóc cũng đắm. Và do đó chúng tôi bị gián đoạn. Thì trở lại vấn đề nè, cái câu hỏi của thượng tọa Nhật Tánh là hỏi chúng tôi về cái vấn đề được tàn ở trong bản kinh điển ít gì về nhận định mà trong luận tạng nó có cái gì lý thú hấp dẫn để mình có thể quan hệ tha thiết học tập và phát triển. Mặc dù không như là kinh nghiệm mà cũng có sự tha thiết, có sự khóc, thì chúng tôi đã trả lời cho biết rằng là bản thân chúng tôi thì trong cái vai trò là pháp sư, là giảng sư ở trên các lớp học, chúng tôi phải dạy đủ các môn từ kinh tạng cho đến luật tạng đến y dược pháp. Ví dụ tạng chúng tôi phải biết hết, cho nên một tuần chúng tôi phải đào sâu thì nghiên cứu. Còn riêng về cái vấn đề họ tăng lượng có cái gì chứ không chỉ tụi nó có gì là chứ không, nhưng mà trong đó có cái vấn đề là mình là một vị lãnh đạo của chúng hoặc là ở trong cái tâm sự gồm có cái ái tâm ở các chứ nữa, người ta đến người ta tham dự. Thì lúc bây giờ nếu mà mình hành xử không theo luật của Đức Phật, còn hành xử theo cái chính sách cá nhân hoặc là theo cái phong tục riêng của quốc độ, thì chắc chắn là sẽ bị thất bại. Còn nếu chúng ta biết áp dụng luật chung của Đức Phật, ngài đã quy định cho hàng thịt heo, thì dù thịt heo ở đâu cũng là thịt heo, ở đâu cũng là đệ tử xuất gia của Đức Phật, thì phải tuân theo cái đường lương của Đức Phật để quyết định. Do đó cho nên sẽ tạo liền quan nghĩ cho một chút. Thì chúng tôi để nói lên những điều mà chúng tôi có cái sự suy nghĩ. Còn bây giờ thì có lẽ thì chưa tạo tiếp tục cái phần thảo luận. Do đó xin cụ thể chúng tôi sẽ về điều học năm của thầy.
Dạ xa chúng ta tụi chúng con kính thưa đến sư phụ tình yêu, bởi vì thằng tôi đang đã có việc đi ra bên ngoài ngoài trung, có việc của phật sự tại chùa, cho nên còn thầy thế để điều thuyết để điều họp. Kính bạch sư phụ, con xin tiếp tục hỏi sư phụ một câu này, vì hôm nay thì trong lưng chỉ còn con với sư phụ với đời Đức Phật tính nữa, vì đời Phật tính thì nghe nó không có cái tín hiệu báo mà chưa có liên hệ được. Thì vậy thứ nhất con kính hỏi sư phụ thêm một điều á, thì bây giờ đã làm có một cái quan điểm mà người ta cho như thế này, có một số người chứ không phải nó cái đó là quan điểm, có một số người người ta nói rằng về cái tặng tặng luôn và tặng kinh á, thì Đức Phật thì thuyết ở cõi người, còn về cái tặng ví dụ pháp á, thì thuyết ở cõi trời, mà thuyết của cõi trời thì chỉ có thuyết cho trời nghe thôi. Thì chứ nếu mà về cái lý nghĩa của vi diệu pháp á, thì nếu chúng ta ở cái cõi người mà chúng ta học thì chúng ta cũng không thể nào mà đi đến cuối cùng của cái lý sự đó. Cho nên vì vậy là xem như là ở kiếp người có một cái ở cõi người thì chỉ học kinh luật thôi, như vậy thì có đúng hay không? Thì cũng như kính cung thỉnh sư phụ nói lên cái tầm quan trọng của vi diệu pháp mà tăng luận, mà ở đó người Phật tử cần phải nắm để mà chúng ta thấy được một cái điều tốt đẹp của nó, mà khi chúng ta cần phải hiểu về kinh, về luật về kinh, và ở đó chúng ta phải có luận để giải quyết vấn đề trong quá trình về cái tri kiến của sự tu tập của chính mình. Thì cũng kính cung kính mấy sư phụ. Rồi, vì như sư phụ rất mít đó quý vị ha. Dạ mô Phật, dạ con kính thỉnh sư phụ.
Hành lâm của thầy nha, thầy tích tập chi tầng kích thương đi Ở đây thầy, chúng tôi đã nói rất rõ ở trong cái buổi khai giảng lớp diễn pháp, cái môn diễn pháp của cái lớp của cái rừng tóc của cái chương trình ngày hôm qua. Chúng tôi đã nêu rõ chúng chỉ đành rằng là tạm cái diễn pháp là Đức Phật thuyết ở trên cõi trời đau lại chỉ khi nghe nhưng ở đây chúng ta có ba lý do mà chúng ta không thể phủ nhận cái giá trị của đạo diệu pháp. Thứ nhất, Đức Thế Tôn Bồ Tát La Hán Thế Đạt Giác, ngài là một thầy của chư thiên nhân loại sắc tha đi vô minh tận. Và khi mà ngài thuyết pháp, ngài giảng dạy những cái pháp do ngài giác ngộ, pháp nào đúng cái chân lý, có nên giải thích một chút về pháp. Thì Đức Thế Tôn này đã thuyết, thì ngài đi thuyết cho pháp đó không? Còn pháp nào dù đúng cái chân lý nhưng mà không liên hệ với một cái giải pháp, Đức Thế Tôn không thuyết. Còn nói chi là những cái pháp mà không đúng cái chân lý mà không liên hệ với một cái giải pháp thì làm gì nhé? Sẽ không bao giờ thuyết. Dựa theo luật thuyết bất khả thuyết của Đức Thế Tôn, ngài đã giảng bài thuyết này ở trong Trung Bộ bài Kinh Đại Thế Gian. Chú ý phương thủ, dựa theo đây, căn cứ theo đây, chúng ta sẽ thấy rằng dầu cho Đức Thế Tôn là thuyết cái biện pháp ở trên cung trời đạo đời nữa, nhưng mà vì điều nào là một chánh đạo chánh giác thiết thì cái điều đó là đúng cái chân lý và liên hệ với cái giải pháp. Do đó khi mà chúng ta nghe lại, chúng ta vẫn thọ trì, vẫn có thể thực hành. Sau này khi mà giảng dạy diệu pháp, chúng tôi sẽ tuân tự trên bài. Nếu mà người nào chốt bỏ những cái điều này, những cái câu nói như vậy không có xuất hiện ở dưới như vậy thì người đó không biết là sẽ trốn ở đâu để thoát khỏi cái pháp đó, không biết phải trốn khỏi ở đâu. Những gì mà chúng tôi thiếu trong diệu pháp là để được bỏ, đừng có xuất hiện ở giữa con người chúng ta hết. Và nếu rất có lợi cho chúng ta, đó là lý do thứ nhất mà chúng ta không thể phủ nhận giá trị của diệu pháp. Cái điều thứ hai, chúng ta nói rằng là diệu pháp rất là thiết cho chúng ta nghe, nó có thiết cho chúng ta nghe mình học chi. Những gì diệu chờ chúng ta nói rồi chúng thì ở đây quý vị khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp, thuyết trì pháp trên cung trời đạo lợi, mỗi một ngày Đức Thế Tôn lượn xuống cõi ở người, lượn về cõi người để nhận diện Phật thực. Sau khi Phật thực dùng nửa trong thì ngày ngày có ước hẹn có đâu gì hết đã ra đi một đám một tướng quân chính pháp ngày ước hẹn với ngày ta được phúc gặp nhau ở trên bờ hồ anh nói ta tắt khi mà sơn mà ngài thiết lại cho tôn giả sẽ đưa tán nghe những mang ca thuộc về dục pháp, tức là những đồng đề về dục pháp. Rồi ngài thân pháp này tự phân tích là đã diễn giảng rộng rãi cho 500 vị tỳ kheo, trong đó có tôn giả Hằng Lăng được nghe về dục pháp. Và khi mà tôn giả thánh pháp A La Hán thì rất là trí tuệ, và 500 vị tỳ kheo cũng là những bậc thánh vô lậu. Mặc dù tôn giả Nam Ca chỉ là một lũ học viên, ngài cũng là một đa văn thủ khoa chánh pháp, mà đã thọ trì điều đó cho đến kết thì kết hợp tâm tạng lần thứ nhất, ngài đã trung thuộc lại cái tạng vi pháp rồi toàn bộ vi pháp ý nghĩa vi pháp nhớ một chút 500 vị tỳ kheo A La Hán có tôn giả Ma Ha Phật Pháp là chủ tọa. Như vậy thì cái dục pháp mà chúng ta có được bây giờ ở trong tam tạng, cái gì có được bây giờ, cái nội dung của cái dục pháp đó là cũng do Đức Phật thuyết. Ngài ta giải thoát là nhân loại chứ đâu phải chuyện gì. Và khi Đức Phật thuyết cho người ta giải thoát nghe, tức là thuyết như vậy nha, rồi ngài ta lại thoát nữa sẽ truyền đạt lại cho 500 vị tỳ kheo cũng là nhân loại, chúng là con người chúng ta sẽ đâu phải chuyện gì. Thế là nếu mà chúng ta muốn làm cái dụng pháp của Đức Phật hành thiết các vị tiên tri, chúng ta là nhân loại, chúng ta không gì cái người đó là người thiết được điều gì. Không có gì lúc nói được đi lực và chúng ta không thể phủ nhận được. Cái lý do thứ ba là vui trong cái bài kinh Kiều Trang Phú Tát hay là Ca La Mắt Phú Tát và kinh Bình Thiên Công này thiết cho chúng cho dân chúng ở phía ca tiền ta bắt đầu tiền ta tiền ta để chúng dùng ca la ma này các liên ca la ma những điều gì theo truyền thống những theo tạo đầu thay lại những điều gì khi được nghe người khác tuyên bố hoặc là do suy luận thì các người chết của người dân chết của họ phải dùng cái trí tuệ suy xét. Nếu thấy những điều đó là nó thuận theo thiện pháp, không phải một thiện pháp, thấy những điều đó nếu thực hành đưa đến sự tự an lạc chứ không đưa đến sự đau khổ, những điều đó được các bậc thiện ý thức tán thán chứ không phải là chỉ trích. Thời lễ khách viên Kabbalah hãy thọ trì nhìn đó, nó đem đến lợi hiểu đây đúng gì. Tại sao chúng ta không thử học hiểu và ứng dụng vi pháp ở trong cuộc sống của chúng ta như rồi chúng ta tiền án hay là chúng ta phủ nhận bác bỏ? Tại sao vậy? Thật ra những người mà bác bỏ phủ nhận đó, những người đó hoàn toàn để dốt vi pháp đó. Họ chưa từng học hiểu, chưa từng áp dụng, cho nên họ đứng ở bên ngoài họ nhìn vào họ thấy khôn khen với những con số với những cái triết lý rồi họ mà sợ quá họ học không nổi thì bây giờ họ em sao? Cũng giống như là trong cái chuyện muốn hôn ra con tên mà một con tên tối nó muốn ăn cái chiếc nho ở trên nhà, nhưng mà nó giống lên trên thì còn cái bộ cái vàng cao lắm, nó dốn tới nó tròn cái mỏ nó lên tới, bây giờ bỏ đi cũng được, cho nên nó nói nho còn xanh lắm, tức là ý ảnh là ảnh diễn lại với mọi người rằng sở dĩ mà tôi không ăn là tại vì nho còn xanh cho nên bỏ đi, nhưng mà người ta thì ai cũng biết rằng tại vì anh ta dốn không tới cái nho đó cho nên người ta ăn cũng được không. Cũng vậy, những người mà chưa học cái dụng pháp, chưa hiểu cái dụng pháp, họ học cũng nổi, họ hiểu tới, cho nên bây giờ nếu như mà họ bỏ đi thì sợ người ta cười rằng sao một cái gì dốt quá. Thế là các vị đó mới tuyên bố rằng vì cái dụng pháp chứ còn phải thiếu cho chư thiên, chứ không phải thiếu cho nhân loại, cho nên mình đi thôi thôi. Cho nên là ở đây chúng ta phải cố gắng học để chúng ta áp dụng. Chỉ một điều này không có gì, khi mà chúng ta học cái dụng pháp, Đức Phật này ở trong đó trình bày về cái pháp ngũ vi, tâm cái pháp tham mắt. Pháp ngũ vi ở đây tức là tâm, tâm sở tác pháp, hay là ngũ hành tác pháp là tác quân. Trong tâm sở là thọ ngũ tử ngũ hành quân, và tâm ở đây là thức quân. Pháp ngũ vi là ngũ hành đặc tính. Pháp ngũ vi là vô thường của năm vô ngại, còn nằm ở trong cái chữ lưu hồn. Do đó cho nên phải tu tập để đạt đến cái pháp vô vi, hay là cái pháp thầm mắt. Mà cái pháp vô vi đó tên tịnh được pháp vô vi, đặc tính của pháp vô vi, đặc tính của pháp vô vi là tên tịnh được pháp vô vi, tức là niết bàn. Do vậy ở trong nhiều pháp như trên bài hai pháp vô pháp vô vi, pháp vô vi nói đến pháp vô vi thì chúng ta phải hiểu ba đặc tính mà trong vi diệu pháp có đề cập là vô thường khổ não vô ngã và niết bàn, hay là pháp vô vi đặc tính là tên tịnh pháp vô vi. Chỉ nội dung vấn đề cái nội dung có bao nhiêu đó thôi là chúng ta hiểu cái giá trị của vi diệu pháp thì đã rất nhiều. Chúng ta tu tập, chúng ta hành thiền để làm cái gì? Chúng ta hành thiền cũng hành thiền minh sát là để chúng ta tỏ bộ được cái vô thường khổ não vô ngã, mà chính cái bàn ai cũng nhận được điều đó. Mà trong khi muốn tỏ lộ vô thường của đâu vô ngã thì phải thấy rõ được pháp vô vi, bởi vì vô thường của đâu vô ngã là tính của pháp vô vi. Mà muốn chứng đạt cái bàn của pháp vô vi thì chúng ta phải hiểu rõ được cái đặc tính của pháp vô vi, chúng ta tận pháp vô vi. Chỉ thú vị chỉ có bao nhiêu đó thôi, chưa có đến những mặt gì cả. Những ma di ca khác chẳng hạn như là chí ca ma di ca đồng người ta mỗi người ta đồng người ta nếu có thể thấy chú ta la tham ma, chú ta la tham ma áp giác ta tham ma này cho biết rằng trong các pháp khẩu vi và vô vi này đó, nó chỉ có ba cái cha tín, có ba, có ba ba giống một, tức là giống hiện với bất hiện với vô vi. Thì khi mà hiểu rõ được ba lớp này là tổng trì vạn pháp ở trong cái câu trong cái ba chi pháp đó thì quá rõ ràng. Rồi lại nữa ở trong Nukamatika tức là đầu đề nghị, khi mà trình bày trong các pháp có pháp sắc và các pháp chi pháp mà lúc đi đâu mà tức chỉ do pháp luân, còn pháp luân sẽ là luân thiết luân tham ma là chỉ do thọ luân tưởng luân hành Bây giờ nếu một người phủ nhận cái gì pháp, phủ nhận nhận cái pháp này là phủ nhận luôn cả hành tinh, ở trong hành tinh cũng đề cập đến một cái gì. Cho nên cái vấn đề chúng ta không thể chúng ta mập mờ thời gian. Rồi ở trong số tâm tâm Atika cũng như pháp, tức là đầu tiên thì trong đó có đề cập đến nhiều cái loại pháp, chẳng hạn như là hai pháp là tương sinh đẹp, gọi là khai tiếp tu ra chát, nhớ lại và duy trì là xuất phát càng ngày á, càng quá là ít. Hai pháp là tương đẹp, nhớ lại duy trì. Ở trong duy trì pháp có đề cập đến duy trì dở làm trên duy trì đẹp, ở trong đó cũng có đề cập đến hai pháp này. Mà nếu mà chủ nhận duy trì pháp thì chủ nhận đã sinh đẹp rồi. Thì như vậy những gì mà mình tuyên bố, nếu như là bị xuất gia tuyên bố như vậy thì cái ruột của chị rồng không chỉ còn có cái vỏ bên ngoài là áo đẹp ta, chứ cái đầu cũng có. Mà nếu là người tu sĩ mà phủ nhận cái điều đó thì thôi đừng có nguyên tập nguyên tác như tăng. Đó là cái câu trả lời của tôi xin vào cái câu hỏi của chủ tọa thiền viện như thế của mỗi người thầy.
Dạ, sao thế sao tôi cũng còn tính ra trường để nói sư phụ thì quả thật thì sư phụ đã nói hai câu hỏi rồi. Như điều quả thật thì đây sẽ tính sư phụ một câu hỏi nữa, và câu hỏi cuối cùng sẽ tính ra được Phật tính. Bởi vì cũng sau khi sư phụ trả lời xong, tính sư phụ đi nghỉ, bởi vì chỉ có sư phụ còn và để được Phật tính thôi hiện nay ở trong room. Thì kính bạch sư phụ, có một điều như thế này mà thỉnh sư phụ hãy có thể nói lời chỉ dạy hơn, cách tốt hơn nữa. Bởi vì phải thật thì trên tinh thần nếu chúng ta tu tập thiền quán á, thì ở đây một cái sự hiểu biết về duy diệu pháp nó rất là quan trọng. Vậy thì đặt trường hợp ngược lại, nếu như một vị hành giả mà tu tập mà nếu không có tinh thần của duy diệu pháp thì điều đó vị ấy có tu tập được tốt đẹp chăng, hay là bằng một cách nào đó mà sư phụ có thể gợi gắm người ta, ví dụ như quý vị không học được xuyên suốt thì chúng ta nên hiểu biết như thế nào để quý vị đó có thể tu tập thiền quán một cách tốt đẹp nhất. Bởi vì có thể nói rằng nếu như đứng trên tinh thần thiền quán thì cái giá trị mà ví dụ pháp nó phải được hiểu và phải được ít nhất phải được căn bản một chút xíu để mà chúng ta tiến tu một cách tốt đẹp hơn. Con kính thỉnh sư phụ.
Nhân vật thầy kính thưa chị tăng xin chào đồng chí thủ tướng. Đây là một vấn đề mà chúng ta nhận định là khi chúng ta nói điều đó ở đây khi mà thực hành thiền quán nhìn đắc thì có đường lối mà quá nhìn đắc thì quán chiếu cái thân của mình này chỉ thấy là danh và tạm thù chứ không có chấp theo cái tục lệ là cái thân người nam hay người nữ, hay thân của thiên nhiên, thân nhân loại, thân của thú, mà chỉ chánh niệm cảnh giác đối với dân sắc nam thân an nhiên. Thì ví dụ pháp là trình bày những cái yếu lý để giúp chúng ta hiểu được thì hiệu quả, tức là trình bày về cái pháp chân lý của bản thể của chân lý ta. Thì vì pháp trình bày đúng cái đường lối của thiền quán. Nhưng mà người thực hành thiền quán không nhất thiết phải là cái vị có học thiền pháp, bởi vì cái vị học thiền pháp tức là chúng ta học lý thuyết, học về tư tưởng, học về các lý luận lý lẽ. Thì nếu một người mà học gì pháp, nếu họ không biết cách để áp dụng thì trở thành sẽ tự di chứng, sẽ di chứng cho cái việc gì. Do đó ở đây quý vị mặc dù nói rằng hành thiền quán không nhất thiết phải là học thiền pháp, nhưng mà cái sự hiểu và cái sự thực hành thiền quán là phải đi đúng theo cái đường lối chánh niệm tỉnh giác mà ở trong thiền pháp giảng dạy, thì như vậy nó mới có kết quả. Chứ còn nếu như mà chúng ta ngồi, chúng ta chăm chú hơi thở ra hơi vào, cứ là tôi thở ra, tôi thở vào, mà cứ là thở ra thở vào, tôi nắm liền cái tôi ta quá, thì như vậy ta bước tới cảnh vui hay là ta khổ, ta vui, ta buồn, trong khi đó vị hành giả chỉ ghi nhận cảm thọ thôi, cái cảm thọ tâm đang cảm thọ ưu thì biết đây là thọ ưu, thọ hỷ sanh khởi biết đây là thọ hỷ, chỉ biết vậy thôi, chứ không có nắm cái tâu cái tai đó phải hành đúng như thế. Thì khi mà theo cái đường lối như thế thì mới làm được. Chúng tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện một con võ sư. Trong cái câu chuyện là câu chuyện xảy ra xưa lúc lão thiền tổ, khi mà dạy học trò, dạy một đứa đệ tử kiến thức về võ học, dạy người học trò, người học trò rèn rẽ những cái kiến thức đó, những cái câu, những cái câu hiệu thuộc nằm lòng hết thể của thầy, cũng nói ra cái câu nào ví dụ như người cái thế như có đi ngồi ngồi chẳng hạn, hay là bất khổ như thường, nói ra cái câu nào thì họ còn nhớ thuộc lòng hết những cái chiêu thức đó. Rồi hơn thầy cũng thấy thời gian được năm hai năm rồi, chúng ta hỏi học trò gì chứ, con còn nhớ những cái gì thầy dạy không, những cái chiêu thức thầy dạy? Học trò vội vã đáp rằng bạch sư phụ con nhớ hết, con nhớ rõ, sư phụ dạy cái gì con nhớ hết, người thầy nói chuyện chưa được đâu, con dễ đáp chuyện thêm nữa. Khoảng chừng thời gian sau thì thầy phát hiện mở học trò, cô có nhớ những cái chiêu thức mà thầy dạy không, những cái khẩu ngữ mà thầy dạy khi mà đi đường quyền với học trò, do để tập kiến rồi thôi được, nó thưa thầy cô cũng nhớ, nhưng mà chỉ nhớ được cái nửa thôi, cái nửa những điều mà thầy dạy, cũng thầy nói gì cũng tạm được, nhưng mà cũng chưa có thành công đâu. Ít lâu sau học trò nó luyện tập công phu mỗi ngày, cho đến một ngày kia cụ thầy bảo hôm nay con đánh dọa thử với thầy, nhưng mà con cũng có nhớ những cái chiêu thức mà thầy dạy không, trời nó bây giờ con đã quên hết rồi. Con quên hết có nghĩa là quên hết những điều mà thầy dạy, nhưng mà những cái điều thầy dạy con đã luyện thuần thục rồi, bây giờ thì ra là chỉ biết phản xạ một cách tự nhiên, những cái thế đánh thế đỡ, cái thế công, cái thế thối, là phải là đi. Thì lúc đó thầy ông nói được rồi, vậy thì coi thằng Tông ở xuống núi được rồi. Thì cũng vậy, nếu như mà chúng ta gọi là học cái biện pháp dễ mà chúng ta tu thiền quán thì cũng chẳng khác nào như cái chàng đệ tử kia mà nhớ rõ những cái chương trình thầy dạy, nhưng là cũng muốn theo cái khẩu hiệu đó thì như vậy chưa có được thuần thục. Mà chúng ta nên thực hành thiền quán theo cái đường lối của biện pháp thì được, tức là khi mà chúng ta biết rõ phân biệt được cái gì là danh pháp sắc pháp, cái gì là chân lý, cái gì là thực tế mỏ, những cái thực tế giả lập đó, cái tôi cái ta người đời thú của mình bỏ qua hết. Nếu bây giờ chúng ta chỉ nghĩa là chỉ ngồi đó chánh niệm phản quán chiếu đối với thân của mình danh sắc này để thấy được cái sự vô thường của vô ngã đối với pháp như này là đủ rồi. Cho nên ở đây nếu như một lần người tu thiền quán có cần học gì pháp không thì chúng ta nên thưa rằng nếu học được gì pháp thì tốt, nhưng mà học gì pháp rồi áp những gì pháp của thiền quán thì cũng được, là bởi vì không chỉ ngồi đó mà nhớ tâm tham có hai ngày sẽ đủ khóa học. Tâm tâm có hai mốt tâm của họ không thể nói gì, tức là ngồi mình nhớ bài cái kiểu đó là không thể làm gì vậy. Chúng ta nói vậy là quý vị cũng tự hiểu rồi. Thật ra chúng ta phải biết làm sao biết vận dụng, biết vận dụng. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi là chúng ta phải sự quả tự nhiên nêu lên. Bây giờ còn chỉ một người cũng được rồi, thì có thể bây giờ chúng ta sẽ nhìn hãy hỏi một câu hỏi khác và xin để Đức Pháp Tính quan hệ trả lời cho cái câu hỏi cuối cùng. Không biết để Đức Pháp Tính có mặt ở trong rừng hay không. Quý vị có thấy nhà sư xin dẫn để Đức Tự Nhiên
Dạ, sư phụ, chúng con kính tri ân đến sư phụ và thật thì sư phụ đã trả lời ba câu hỏi rồi. Bây giờ thì tỉnh sư phụ đi nghỉ để chúng con sẽ thực tập việc. Còn câu hỏi cuối cùng thì con sẽ hỏi đến Phật tính là. Để kết thúc để kính thỉnh sư phụ đi nghỉ và chúng để tôi có được nghe rõ. Dạ, kính thưa sư phụ, điều người ta nói rằng một câu hỏi mới nói rằng nếu như mà giới năng sinh định, định năng sanh tuệ, thì ở đây xin hỏi cho Đức, nếu như một người người ta phạm giới thì người ta tu tập có thể tu tập có thể có định được không, hay là câu nói đó chỉ là khả ước giới năng sinh định, định năng sanh tuệ? Nếu như về trường hợp thì người ta phạm gì một cái điều tội lỗi nào đó thì định có sinh được không? Giờ kính cung thỉnh đây Đức Phật tính.
Nam mô Tà Giá, con xin đặt tên đảnh lễ đến Phật Diêu Thượng Tọa Thầy Quy để được minh hành cùng chư tôn đức tăng. Xin chào cô phụ nữ và các vị thiền nam thiền nữ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều là rõ. Kính bạch đại đức Thầy Quy, kính thưa đại chúng, nói về cái giới năng thanh định định sẽ sanh tội, thì ở đây đặt cái trường hợp về một cái vị phạm giới, đặt về một trường hợp cái vị phạm giới. Nhưng mà ở trong đây đó thì ở trong cái trường hợp này nó tùy theo tội, nó tùy theo tội. nhưng mà nếu mà nói về phân tích về cái chỉ ở đây chúng ta chỉ phân tích ở trong cái trường hợp như là nói về cái sự tu tập, cái sự tu tập thì nó riêng một cái cạnh, tại vì thường thường có nhiều người người ta ưa bị dính vào ví dụ như là cái phẩm vị, ví dụ như là một vị thì khô hay là một vị sa di. Ở đây thì chúng ta không có bàn về cái điều đó, nhưng mà chúng ta bàn về một cái ví dụ như là một cái lỗi lầm hay là một cái sự phạm giới. Thì nếu mà người đó cái người đó khi mà phạm rồi, cái người này biết quán xét, quán tưởng lại và có cái như là có cái như là có cái sự ăn năn, có cái sự sám hối thì cái người này sẽ lấy lại được cái định. Ở đây thì nói thì chúng ta nhớ rằng là ở trong tiền thân có một cái câu chuyện, có một câu chuyện một vị đạo sĩ đó khi mà dùng thần thông đi qua một cái con sông thì lúc đó quý vị thấy rằng là cái vị đạo sĩ này có một cái thần thông như vậy là cái này là phải nói là quá đại định có nghĩa là giới có giới và có định mới phát triển được thần thông đi qua cái dòng sông đó. Thì khi mà cái vị đó nhìn thấy nhìn thấy những cái người phụ nữ đang tắm ở dòng sông đó nên hở lên cái tham ái, cái vị này đã mất thần thông có nghĩa là rớt xuống. Sau đó cái vị này đã quán xét lại và biết mình đã bị như vậy nên đã tu tập lại cái đề mục chỉ từng đó để mà lấy lại cái thần thông. Đây là một một chuyện rồi. Lại nữa còn một cái trường hợp nữa, quý vị thấy rằng đối với có một lần ở trong quá khứ Bồ Tát của chúng ta cũng vậy, khi đó là một cái vị đạo sĩ được đức vua hộ độ rất là đầy đủ. Khi mà một lần nọ đức vua phải ra ngoài biên thì để dẹp loạn thì đức vua vẫn thỉnh Bồ Tát chúng ta là một cái vị đạo sĩ đi đến hoàng cung để thọ thực mọi ngày. Thì cái lần đó quý vị biết rằng là đức vua khi mà đi là có dặn với hoàng hậu là phải ở nhà phải để bát cúng dường cho cái vị đạo sĩ đó một cách chu đáo. Thì cái vị hoàng hậu này đó cũng nghe theo lời của đức vua chồng của mình để mà thực hiện cái công việc đó. Cái lần đó khi mà hoàng hậu đã chuẩn bị dập thực để cúng dường xong và hoàng hậu đã trở vào ở trong phòng để tắm và nằm chờ ở đó, thì quý vị thấy rằng đó là một cái sự vô tình thôi. Hoàng hậu chỉ đắp một cái tấm tròn ở trên người. Còn lúc đó Bồ Tát của chúng ta thì quý vị biết rằng là Bồ Tát của chúng ta khi đó dùng thần thông để đi vào hoàng cung, mà trong lúc đó thì Bồ Tát mặc cái y bằng cái loại giả cái loại mà vải bằng được bệnh bằng vỏ cây, thì cái vỏ cây nó rất là dày, thành ra khi mà Bồ Tát đi dùng thần thông để đi vào hoàng cung vào cái phòng đó thì nó gây lên một cái tiếng động cũng như là một cái tiếng xẹt rất là mạnh, nên hoàng hậu đã giật mình bật người dậy và cái tấm vải tròn ở trên người đã rớt xuống rồi để lộ cái thân hình của mình ra. Lúc đó cái vị đạo sĩ này đã là nhìn thấy như vậy nên đã thở lên tham ái và đã làm cái chuyện đó với hoàng hậu. Thì sau khi mà làm cái chuyện đó xong với hoàng hậu đó thì Bồ Tát của chúng ta đã quán xét lại thấy mình không có còn thân tình nên Bồ Tát đã sám hối cũng như là đã có cái sự ăn năn rồi Bồ Tát đã dùng cái năng lực mà chân thật mà cái lời phát nguyện của mình và làm cho cái giới trong sạch được làm cho cái giới trong sạch lại. Ngay lúc đó thì quý vị thấy rằng là Bồ Tát đã lấy lại được cái năng lực của thiền định và đã dùng thần thông trở về khi mà lập sơn để tiếp tục tu tập ở trong cái vùng khi mà lập sơn. Thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi đưa ra hai cái tích truyền chúng ta nhớ rằng giới năng sanh định
à, thì vậy thì một người khi mà phạm giới hoặc là phạm vào cái lỗi lầm nào đó, nhưng mà cái vị này biết quán xét, mà cái vị này biết quán xét, biết cũng là biết làm cho giới của mình nó được thanh tịnh hoặc là được trong sạch lại, thì cái vị này vẫn phát triển được định. Như cái trường hợp mà chúng tôi kể ra cái câu chuyện của Bồ Tát của chúng ta ở trong quá khứ, thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập đó, thì đối với tất cả chúng ta vẫn còn là phàm phu, nên những cái lỗi lầm, có những cái lúc đó, những cái lỗi lầm mà chúng ta lỗi lầm lớn nhất đó là có nghĩa là sao vậy? Có nhiều khi chúng ta không đọc hết, chúng ta không đọc hết ở trong kinh hoặc ở trong tạng luận hoặc là tạng luật hoặc là ở trong tạng kinh, rồi khi mà đọc rồi đó chúng ta phải so kỹ lại tùy theo cái trường hợp, với cái trường hợp này nó sẽ là như thế nào, với cái trường hợp kia nó sẽ là như thế nào, để chi quý vị, để chúng ta phân tích ra, chúng ta biết là chúng ta sẽ bị phạm một cái gì đó, một cái lỗi nào, rồi trong cái trường hợp đó chúng ta phạm thì chúng ta phải làm cái cách nào, nó sẽ bị ảnh hưởng về cái khía cạnh nào, rồi chúng ta sẽ giải quyết ở cái khía cạnh đó. Thì một người mà quý vị thấy rằng một cái vật trí khi mà có cái sự quán xét, có một cái sự quán xét kỹ lưỡng và sẽ thực hiện. Quý vị biết rằng khi mà chúng tôi kể ra một cái câu chuyện cho quý vị nghe, ở xưa đó, Bồ Tát của chúng ta, tiền thân của Đức Phật, khi Ngài còn là một cái vị đạo sĩ, một lần nọ đó, Ngài đi thất thực ở nơi một cái nhà của một gia đình đó. Gia đình đó có một cô tiểu thư rất là đẹp, cô tiểu thư rất là đẹp. Khi mà nhận được Phật ở trong gia đình đó, thì cái vị đạo sĩ này đã là đem lòng yêu thương cái cô tiểu thư đó, nhưng mà không được chấp thuận. Nên lúc đó cái vị đạo sĩ này đã là buồn và đã nằm trước cái nhà đó, nằm trước cái nhà đó, mong sao mà chỉ lấy được cái người tiểu thư này thôi. Lấy được người tiểu thư này thì cái vị đạo sĩ đó mới rời khỏi cái chỗ này. Thì cái gia đình này thấy thương Bồ Tát, thương cái vị đạo sĩ này quá, có cái sức tiêu nó mãnh liệt, có cái tình thương nó mãnh liệt. Thành ra cuối cùng cái gia đình này cũng gả cái người tiểu thư, cô tiểu thư cho cái vị đạo sĩ này. Khi gả cái cô tiểu thư cho cái vị đạo sĩ này rồi thì sống được một thời gian, có một đứa con trai. Lúc đó cái vị đạo sĩ này đã quán xét lại, thấy cái đời sống mà tu hành nó thích hợp hơn đối với cái vị đạo sĩ này, nên vị này đã từ giả vợ và cái người con trai và gia đình của cái gia đình này để mà vào rừng tiếp tục tu tập. Thì quý vị biết rằng khi đó cái cô tiểu thư này cổ cũng rất là buồn và chán ghét những vị đạo sĩ. Thành ra cô ta cô ta gặp những vị đạo sĩ đi ngang qua nhà, cô ta chữ chắc mắng rất là nhiều. Thì trong cái thời đó, quý vị biết rằng những vị đạo sĩ tu hành tinh tấn ở trong cái thời đó, các cái chư vị giả do nó hộ trì rất là nhiều, hộ trì rất là nhiều. Thành ra lần đó bà ta đã chữ một cái vị đạo sĩ đó, nên bị cái lồi giả do đó nó đã bẻ méo cái miệng và cái cổ của bà. Thì lúc đó con trai của Bồ Tát là cái con trai của vị đạo sĩ đó mới đi vào rừng để nói cho cha của mình biết, nói cho cha của mình biết là hiện giờ mẹ mình bị méo cái miệng và méo cái cổ như vậy. Thì khi mà Bồ Tát của chúng ta nghe cái câu chuyện đó là Bồ Tát đã biết rồi, biết rằng là do cái người vợ cũ của mình lúc trước có cái sự hiềm khích và thường chửi mắng những vị đạo sĩ, thành ra bị những cái chúng sanh dạ to đó nó đã bẻ cái cổ như vậy. Thành ra khi đó Bồ Tát đi bát thất thực về, cái vị đạo sĩ này nè đi bát thất thực về ăn cái phần cơm đó và chừa lại phân nửa, và đã chú nguyện cái phước của mình ở trong cái phần cơm này, như là chú nguyện cái phước rằng mong rằng những cái chúng sanh nào có quan trái với cái bà đó thì hãy xả bỏ những cái quan trái đó ra. Thì lúc đó quý vị biết rằng những cái vị già to, những chúng sanh già to mới khi mà cái cậu bé đó đem cái phần cơm nó trở về cho người mẹ mình ăn, thì khi mà cái phần cơm nó được đưa về đến cái khu vực cái vùng đất đó, thì những vị già so này đã biết rằng là Bồ Tát, giới hành của Bồ Tát rất là trong sạch, và cái sự can thiệp có nghĩa là Bồ Tát hồi hướng phước của Bồ Tát đến những chúng sanh già so đó. Thành ra khi mà bà ta ăn cái phần cơm dư còn lại đó, thì các vị già so này đã biết, mà đã biết quan lực của Bồ Tát đã về đến cái vùng đất này rồi. Và vì vậy các vị già so đã nể mặt và đã sửa lại cái cổ cho bà, có nghĩa là cho bà trở lại bình thường. Thì ở đây thì quý vị thấy, ở đây chúng tôi kể ra những cái chuyện này để nói rằng là đối với ở trong cái đời sống đó, chúng ta học mà chúng ta thấy rằng ai có những người do cái nghiệp lực này nghiệp lực kia nó chi phối, nó làm cho cái người đó cũng như là không có kiềm được cái thân khẩu ý của mình. Nhưng mà cái điều quan trọng sau khi mà mình làm cái gì rồi, mình biết quán xét lại từng điều và nó sẽ bị mắc kẹt hoặc là nó bị len mó ở phần nào, thì chúng ta sửa lại từ từ. Và chúng ta cũng như là một người khi mà đã làm lũng dớ hoặc là rách vân vân, thì cái người này sẽ biết cái cách để chữa trị, thì cái người này sẽ lấy lời giới thanh tịnh và nó sẽ dẫn đến định lực hoặc là những gì mà trước đó họ đã từng chứng. Chứ chúng ta nghĩ sao chúng ta đừng có đụng tới cái gì, quý vị thấy rằng chúng ta đừng có đụng đến những cái điều như là làm thân Phật chảy máu, giết A La Hán, giết cha, giết mẹ, chia rẽ tăng. Thì nếu mà chúng ta phạm vào những cái điều này rồi đó thì coi như là vô phương cứu chữa. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là đối với trường hợp Đề Bà Đạt Đa đã chia rẽ hội chúng và đã làm thân Phật chảy máu, mà trước đó Đề Bà Đạt Đa đã đắc được ngũ thiền và có thần thông luôn, nhưng mà sau này không thể lấy được, sau này không lấy được những cái thần thông đó, có nghĩa là không có làm đắc chứng lại được, do đã phạm vào những cái tội phải nói là đại tội, một cái tội quá lớn, thành ra không thể cứu chữa được. Còn nếu mà trong những cái trường hợp mà chúng tôi nhắc kỹ cho quý vị nghe, trong cái trường hợp mà gọi là giới trong sạch để mà sanh định, để mà phát triển được định, thì nếu mà chúng ta biết rằng chúng ta phạm và chúng ta sẽ thọ trì lại hoặc là chúng ta sẽ làm sạch bằng cách sám hối vân vân, thì chúng ta sẽ có giới trong sạch và chúng ta sẽ phát triển lại được y cũ, hoặc là chúng ta phát triển được thiền hơn. Đây là những lý con cố gắng đóng góp với một cái sự nhanh, có nghĩa là ở trong cái thời gian còn ngắn quá nên chúng tôi ráng cố gắng nói nhanh, mong quý vị hoan hỷ. Bây giờ thì thời gian đã quá rồi, nên con xin được kết thúc. Con xin kính thỉnh thượng tọa Tây Quyền trở lại. Nam mô Bụt Thà.
Nam mô Bụt Thà. Dạ, thưa quý vị nghe rõ. Dạ, tôi xin được kính tri ân đến đại đức Tính đã thấu lượng câu hỏi sau cùng. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, chương trình sinh hoạt của Đông Phật Pháp Quốc Thích Tâm Hóa đến đây sẽ được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng và kính chúc quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Và chương trình ngày mai chúng ta sẽ được nghe Thượng Bồ Tề Siêu tiếp tục với chương trình của Vidadapanha. Dạ, xin hẹn gặp quý ngài vào ngày mai. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mạng, Nam mô Sàng Thầy. Dạ, mời chị chúng, dạ mời cô Tâm Như. Con nghĩ lên để cầm bích hồi hướng và cảm nhận công đức đến toàn thể đại chúng. Kính mời chị chúng là cô Tâm Như. Nam mô Bụt Thầy.
Tha thú, tha thúc lần hai. Con Tâm Như thay mặt đại chúng trong thân, chúng con kính tri ân chư công đức đã mở lòng đưa mẫn dẫn dạy Phật Pháp một cách cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồng mong đem lại an lạc cho người sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng thâm sáng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn những chủ nhiệm phó tướng ân viên đã yểm trợ cho các phần thành trong lớp học được hoàn tất hiện tại. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lành, hội sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp niệm hồi của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhớ tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, chết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa ưu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Đạo trong